Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, tiếp theo buổi pháp thoại sáng nay thì thầy tiếp tục trả lời vấn đáp các câu hỏi của các Phật tử về tham dự pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm ngày thứ hai 19 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025 này. Thưa toàn thể đại chúng, như vậy là toàn thể đạo tràng chúng ta vô cùng hoan hỷ được cung đón và được nghe những lời pháp nhũ sách tiến động viên và chúc phúc của trưởng lão hòa thượng, phó chủ tịch hội đồng trị sự, trưởng ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta có hoan hỷ không? Vô cùng hoan hỷ đúng không? Đầu xuân năm mới được trưởng lão hòa thượng, phó chủ tịch, trưởng ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam giáo hóa và có lời chúc phúc đầu năm như thế, sướng quá còn gì nữa, nhất các cụ các Phật tử đấy. Và mong rằng đạo tràng chúng ta năm nào cũng được đón hòa thượng, phó chủ tịch, trưởng ban hoằng pháp trung ương lên sách tiến động viên và ban bố cho lời pháp nhũ thế này thì quý hóa biết bao nha. Muốn được như thế thì chúng ta phải tinh tiến tu tập, phải trang nghiêm đạo tràng, hộ trì Phật pháp. Cả tăng ni Phật tử đều khiến cho Phật giáo Việt Nam ngày càng đoàn kết, thanh tịnh và phát triển. Thầy thường nói với các Phật tử chúng ta, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật phó chúc cho hàng đệ tử xuất gia cái nhiệm vụ quan trọng, đó là hoằng pháp. Còn Đức Phật cũng phó chúc cho các Phật tử tại gia chúng ta nhiệm vụ cũng rất quan trọng, đó là hộ pháp. Chúng ta biết đó, hoằng pháp mà không có người nghe, không có thính chúng, không có người hộ trì thì cái việc hoằng pháp đó không được sâu rộng, không được lớn mạnh, không được phát triển và không đạt được cái mục đích tối thượng, đó là đem lại lợi ích an lạc cho tha nhân, cho nhiều người. Cho nên muốn hoằng pháp được sâu rộng trong nhân gian thì phải có các cư sĩ, các tín đồ Phật tử hộ trì chính pháp. Hộ tức là gì? Là hộ vệ, là giúp đỡ, là tùy tòng, là làm cho giáo pháp của Đức Phật được truyền bá sâu rộng ở trong nhân gian, khiến cho những lời dạy của Đức Phật ăn sâu vào trong đời sống xã hội, khiến cho nhân gian phát khởi niềm tin và y giáo phụng hành, làm theo lời Đức Phật đã chỉ dạy, đó là bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Làm được như thế thì không chỉ Phật giáo Việt Nam chúng ta mà Phật giáo trên toàn thế giới cũng đều được phát triển vậy. Cho nên cái việc hộ pháp, đặc biệt là trong thế kỷ 21 này, cái thế kỷ mà công nghệ thông tin phát triển vượt bậc này, người người nhà nhà đều có thể nắm bắt các thông tin ở trên các hệ thống nền tảng mạng xã hội, TV, báo đài, vân vân, một cách thật là thuận tiện và dễ dàng. Và đặc biệt là tới đây nữa, dưới sự lãnh đạo của đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm cũng như là các cụ trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, rồi các cấp chính quyền từ bộ ngành trung ương cho đến địa phương, với cái chủ trương đó là hội nhập và phát triển, đem cái công nghệ số vào áp dụng ở trong cái đời sống để phát triển kinh tế, văn hóa cũng như mọi mặt để phục vụ cho đời sống của nhân dân đất nước Việt Nam chúng ta phát triển văn minh và giàu đẹp. Cho nên khi mà Đảng nhà nước quan tâm chú trọng đến cái việc phát triển công nghệ hiện đại để áp dụng vào cuộc sống, thì gần như người người nhà nhà đều có điện thoại, điện thoại thông minh đều có thể vào truy cập và xem xét các thông tin có hết ở trong cái điện thoại nhỏ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay chúng ta. Tuy nhiên, nếu các Phật tử chúng ta không được đào tạo bài bản, không có cái trí tuệ vững vàng về giáo lý Đức Phật, không có cái sự hiểu biết vững vàng về giáo lý Đức Phật, không có trí tuệ để nhận thức về giáo lý Đức Phật, thì chúng ta rất dễ là ngộ nhận tà, chúng ta có thể lại hiểu đó là chính, ngụy chúng ta có thể lại cho đó là chân. Giống như quyển Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn mà trong năm thầy đã và đang hướng dẫn cho chúng ta học lời dạy của Tổ Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư, có gì, có tà, có chính, có chân, có ngụy, có đại, có tiểu, có thiên, có viên. Đấy, tà chính chân ngụy đại tiểu thiên viên, tà thì bỏ, chính thì theo, chân thì học, thì làm, thì tu, thì hành, ngụy thì đương nhiên chúng ta phải bỏ rồi. Ngụy ở đây là gì? Là giả tạo. Nó giống, nó tương tự, nó giống giống ấy, nhưng mà nó không phải. Chúng ta mới nghe thì ở thế gian có từ là gì? Ngụy quân tử. Đấy, những kẻ mà gì? Bên ngoài á nhìn phong thái đĩnh đạc, như bên trong thì mưu mô xảo quyệt. À, những cái kẻ đó người ta gọi là ngụy quân tử. Bên ngoài thì nghe chừng như là lịch lãm và sống vì mọi người lắm, vì tha nhân vị kỷ lắm, vân vân. Nhưng mà thực tế là gì? Bên trong thì mưu mô xảo quyệt. Thậm chí là nếu chúng ta tin theo họ, một ngày nào đó có thể gì? Xin lỗi các vị, có thể manh áo không còn mà mặc nữa. Tức là nó lừa sạch, nó làm cho chúng ta mất hết tất cả. Đó, những kẻ đó gọi là gì? Xã hội gọi là ngụy quân tử. Cho nên tà thì bỏ, chính thì theo, chân thì hành, và ngụy thì quay lưng với họ, chớ có chơi với họ. Như các cụ ngày xưa nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đại, đại tức là to, là lớn, tức là phát tâm. Người phát, người tu chúng ta phải học theo Đức Phật và chư Bồ Tát, chư Tổ sư, phát tâm Bồ Đề rộng lớn. Đừng có chỉ có nghĩ cho cá nhân mình, mà phải nghĩ cho mọi người, nghĩ cho Tổ quốc, nghĩ cho dân tộc, nghĩ cho muôn loài. Nếu chúng ta phát tâm như chư Phật Bồ Tát thì phải nghĩ cho muôn loài. Còn phát tâm như các bậc tiên hiền cổ đức cha ông anh hùng dân tộc ngày xưa là nghĩ cho đồng bào, nghĩ cho Tổ quốc, nghĩ cho dân tộc mình. Đừng có để cho ai lợi dụng cái niềm tin cũng như trí tuệ của mình, công sức của mình, để họ làm một cái việc gì đó phi pháp và phi luật, làm một cái việc gì đó nó có thể tổn hại cho cái sự đoàn kết dân tộc, làm xáo trộn cái đời sống xã hội của đất nước dân tộc chúng ta đang may mắn được có trong cái thời thái bình thịnh trị này. Cho nên phát ra tâm bồ đề là phải phát cái tâm bồ đề rộng lớn, như là trong khóa lễ chúng ta thường phát nguyện hàng ngày đó: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đấy chính là gì? Phát đại bồ đề tâm. Còn tiểu là gì? Tiểu tức là nhỏ, tức là cái làm cái gì nó nhỏ nhoi, cái gì cũng nghĩ lợi ích cho cá nhân, cho bản thân mình trước. Đến chùa lễ Phật cái gì cũng nghĩ cho mình, ăn cơm thì phải tranh đi trước, xem âu cơm của mình và âu cơm của người khác, âu cơm người khác có nhiều thức ăn hơn không, thức ăn có ngon hơn của mình không. Đi ngủ thì phải tranh hai ba cái chăn, vì sợ gì? Sợ rét. Mà trong khi đó những người khác còn chưa có một cái để đắp, mà mình lấy hai hoặc ba cái, một cái lót hai cái đắp. Vì sao? Mình chạy đến trước, mình đến trước, mình xí trước, mình nhận trước. Như thế gọi là tiểu phát tâm bồ đề đi chùa đấy. Đấy, cũng đi chùa, đi chùa lễ Phật, đi chùa tham dự khóa tu, đi chùa tham dự pháp hội, đấy là phát tâm bồ đề rồi. Nhưng chỉ nghĩ cho bản thân mình là trên hết, là nhất, thì phát tâm như thế gọi là tiểu. Tiểu tức là nhỏ. Cái phát cái tâm đi chùa một cái gì nó rất nhỏ cũng có được công đức đấy. Lễ Phật một lễ, niệm Phật một câu, tức là lễ Phật một lễ tiêu nghiệp trước, niệm Phật một câu thì phúc đẳng ngàn xa. Có công đức không? Có. Nhưng mà chúng ta phát cái tâm thì nó nhỏ nhoi quá, cho nên công đức được không đáng là bao. Còn người phát tâm rộng lớn là thôi, thì đấy, thấy các cụ già già chưa có chỗ ngủ, mình nhường chỗ ngủ cho các cụ. Thôi con mời cụ hay là cháu mời cụ vào ngủ cái chỗ này của cháu. Vì mình nghĩ là gì? Mình còn trẻ hơn, mình còn khỏe hơn, mình nhường chỗ ngủ cho các cụ ở trên giường. Mình có thể ngủ dưới gì? Dưới đất cũng được. Vì bao nhiêu năm nay đến dự khóa tu chúng ta toàn ngủ gì? Ngủ đất, mà năm nay mới có giường thôi, đúng không? Thế năm nay mới có giường, nhưng mà chưa đủ, đang phải tiếp tục. Thầy đang phải tiếp tục, vì các Phật tử chúng ta đến dự khóa tu sợ rằng các cụ già lớn tuổi rồi thì ngủ đất nhiều quá nó nặng lưng, mỏi lưng, nó mệt, nó ốm, cho nên cũng phải làm cái chỗ giường, làm đến cả đằng sau. Yên tâm, sang năm sẽ có chỗ ngủ khoảng 5.000 chỗ ngủ cho chúng ta, không phải ngủ đất. Nhưng mà đó là chuyện của sang năm. Còn năm nay á, đấy, phát đại bồ đề tâm là gì? Đấy, nhường chỗ cho các cụ già, những người yếu, những người bị bệnh có chỗ nghỉ ngơi trước, nhường chăn cho các cụ già, các cụ yếu, những người bệnh trước. Còn chúng ta có thì tốt, mà không có thì cũng tốt. Đấy chính là gì? Phát đại bồ đề tâm đây các quý vị. Thầy lấy một cái ví dụ nó gì đơn thuần nhỏ nhỏ như vậy trong cuộc sống, để các Phật tử chúng ta liên tưởng và thấy được rằng đó, đại tiểu, thế nào là phát tâm đại và tiểu. Tiếp theo là gì? Thiên và viên. Thiên là gì? Là lệch. Cũng phát tâm nhưng mà gì? Đi lệch, đi chệch hướng. Ví dụ như đi Hà Nội, ở chùa Khai Nguyên này bảo đi Hà Nội. Đi Hà Nội thì đây là phía tây của thủ đô Hà Nội, thì đương nhiên phải đi về đằng đây thì đằng đông thì mới đến Hà Nội. Nhưng mà thầy cứ nhắm gì sang phía gì? Phía nam, đó là đi lên trên Hòa Bình. Thì càng đi càng xa, càng đi càng đi càng chật đích. Hoặc là đi về phía gì? Phía đằng sau, phía bắc chẳng hạn, thì đi lên trên Lào Cai, Yên Bái, thậm chí càng đi càng xa mà đi riết thì sang tận bên Trung Quốc mất thôi các cụ, các Phật tử ạ. Cho nên nữa gì? Thiên là lệch. Ý là nói là gì? Phát tâm Bồ Đề, nhưng mà do không hiểu biết giáo pháp của Đức Phật, do không học, không hiểu, hoặc có học nhưng chưa đến nơi đến chốn, cho nên hiểu lệch lạc giáo pháp của Đức Phật. Cứ thế là gì? Là tu. Cho mình là gì? Được học rồi, được tu rồi. Cứ thế là gì? Là đi, là tu. Nhưng mà sai, không biết. Cho nên trong giáo pháp của Đức Phật nói rằng khổ nhất là người tu mà không học, thì đó gọi là tu mù. Mà tu mù khi mà gì? Họ tu được một thời gian rồi, họ cho rằng cái sự tu của họ mới là đúng, còn tất cả sự tu của người khác là sai. Cho nên nó sinh ra không biết bao nhiêu những cái tác hại, tác dụng phụ ở sau đó. Cái này trong nhà Phật gọi là gì? Một người mù dẫn theo một đoàn người mù cùng nhau xuống hang sâu hố thẳm vậy các quý vị. Cho nên là đạo Phật chúng ta, Đức Phật nhấn mạnh cái gì? Trí tuệ. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam này, cụ hiệu trưởng chúng tôi, cụ là hiệu trưởng chúng tôi, cụ dạy chúng tôi, lớp chúng tôi, ở trên ban trên cái bảng học, cái bảng đen của học sinh, cụ viết mấy chữ ở trên đó: duy tuệ thị nghiệp. Tức là người học Phật chúng ta chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp chân chính của người tu. Chứ còn tất cả những cái khác, chùa to, Phật lớn, đệ tử đông vân vân, cái đó chỉ là phương tiện bên ngoài thôi. Chỉ là phương tiện để chúng ta gieo một chút duyên lành với chúng sinh, với Tam Bảo, với đại chúng khi chúng ta đến thế giới này. Đức Cố Đệ Tam Pháp Chủ ngài nói là chỉ có trí tuệ chân chính nhìn nhận giáo pháp một cách gì đúng đắn, chuẩn mực, rồi từ đó mà tu tập, mà hành đạo, hành theo, làm theo á, thì mới thực sự đem lại lợi ích và an lạc cho bản thân, cho Phật pháp và cho tín đồ Phật tử, cho nhân dân và cho đến nhấn đến vạn loài chúng sinh. Cho nên viên chính là gì? Là chỉ cho cái sự viên mãn, sự học, sự tu của chúng ta. Chính vì vậy mà đấy, chúng ta thấy người học Phật của chúng ta mà học hành mà không đến nơi đến chốn, rồi lao đầu vào tu sai mà không biết. Đức Phật nói rất khó có thể lôi được những kẻ đó ra khỏi cái mớ bỏng bong, cái mối tơ vò mà chính họ thắt nút lại. Gọi là gì? Gọi là thiên kiến, gọi là biên kiến, gọi là kiến thủ, gọi là giới cấm thủ đó. Tác hại vô cùng khủng khiếp. Cho nên các Phật tử chúng ta, cái thế kỷ 21 này, công nghệ thông tin, chúng ta nghe các bài giảng, nghe các thông tin đài báo trên mạng xã hội, Facebook, Zalo, rồi YouTube, rất là dễ dàng. Nhưng phải biết lựa chọn đâu là chân lý, đâu là sự thật, đâu là Phật pháp, còn đâu là gì? Là tà pháp mượn danh nhà Phật. Đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là đại, đâu là tiểu, đâu là thiên, đâu là viên. Hiểu rõ cái đó thì chúng ta tu chắc chắn không bao giờ sai lầm. Cho nên buổi đầu xuân năm mới, hôm qua là buổi khai pháp, thầy đã giải thích, trả lời các câu hỏi vấn đáp cho các Phật tử. Buổi sáng hôm nay buổi pháp thoại chia thành hai thời, vì Hòa Thượng còn công việc Phật sự phải làm tiếp theo. Cho nên Hòa Thượng thì chia sẻ với chúng ta hơn một tiếng đồng hồ sách tiến động viên, chúc tụng các Phật tử chúng ta trong đạo tràng tinh tiến tu học để Hòa Thượng phải đi công việc Phật sự. Và phần thứ hai của buổi pháp thoại sáng nay, Thầy sẽ trả lời vấn đáp các Phật tử chúng ta. Nhớ các Phật tử viết trả lời, hỏi câu hỏi viết ngắn gọn thôi, viết vào cái mục đích thôi, đừng kể lể làm gì. Và Thầy cũng nói luôn là từ giờ vì Thầy trả lời tất tần tật các câu hỏi, nhưng mà câu hỏi nào mà viết dài á, viết theo kiểu kể lể là Thầy sẽ loại ra luôn. Vì các Phật tử hỏi đến hỏi Thầy chứ có phải kể lể đâu. Ví dụ nó dài dằng dặc, nhưng mà chúng ta chỉ cần hỏi vắn tắt, gia đình nhà con gặp chuyện như thế, Thầy cho chúng con lời khuyên như thế nào, đại khái như thế thôi. Không phải kể đến 2-3 tờ giấy đánh máy, hỏi câu hỏi như thế thì như là một cái bức tâm thư ấy quá. Cho nên những câu hỏi nào dài Thầy sẽ loại ra ngoài luôn. Cho nên các vị biết là nếu mà hỏi lần này thì không phải qua các vị lọc câu hỏi trước nữa, mà sẽ tất tần tật sẽ được chuyển ngẫu nhiên lên đây cho Thầy, và Thầy sẽ trả lời tuần tự. Cứ Thầy thấy dài là Thầy để ra ngoài đã, trả lời câu hỏi ngắn đã. Đấy, thống nhất thế thì các vị cái cách viết câu hỏi, ai mà viết câu hỏi dài chưa thấy trả lời thì đi ra viết lại vào ngày mai ngày kia vân vân. Vì khóa tu lần này là pháp hội khóa tu cầu an đầu năm, chứ không phải là pháp hội chỉ có 3 ngày như mọi khi. Cho nên pháp hội lần này diễn ra dài 9 ngày cơ. Ai đi được ngày nào thì đi, có thể đi một ngày xong lại về, 1-2 ngày xong lại về nghỉ, xong rồi đến 2-3 ngày sau có thể đi được ngày nào thì đi. Đấy, nhà gần có thể sáng đi tối về cũng được, không sao. Đó, vì pháp hội dành cho chung cho mọi người. Nhưng còn có thể từ cuối năm hoặc sang năm có những khóa tu đặc biệt thì dành cho người chuyên tu thôi, thì đăng ký ở suốt được cả 3 ngày thì mới tham dự khóa tu. Còn nếu không đăng ký được 3 ngày thì không. Còn nếu pháp hội Địa Tạng hay pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong như thế là dành chung cho tất cả đại chúng. Ai rảnh giờ nào, rảnh ngày nào thì đến dự khóa tu ngày đó. Nhà chùa rất hoan hỷ tiếp đón các quý vị. Đầu tiên có Phật tử hỏi như thế này: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, bố thí cho con được hỏi. Con tên Nguyễn Thị Hảo, pháp danh Diệu Tịnh. Con có cháu gái tên Nguyễn Thị Tuyết Nhi, sinh năm 1945. Cháu ngoan, học giỏi. Cháu đã học đến thạc sĩ trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Cháu có căn hay bị vong dựa dẫm hay dựa dẫm. Nhiều lúc không biết gì, không nói được, tội lắm Thầy ơi. Con bảo cháu niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát, đi đến chùa, nhưng căn duyên cháu kém, không chịu thực hiện. Nay con xin Thầy chỉ bảo có cách gì để mẹ con cháu tin sâu nhân quả, biết nương tựa Tam Bảo, biết tu tập để giải bớt nghiệp oan gia. Con xin tri ân công đức Thầy. Nếu kể ra thì dài lắm, con chỉ tóm tắt vậy thôi. Được, tóm tắt thế là đúng đấy. Kể ra dài thì là bị loại rồi. Đây, câu hỏi này làm cho 3 tờ đấy, loại luôn ngay từ đầu này. Đấy, viết câu hỏi viết đến 3 tờ giấy. Các vị nhớ, chỉ nên nhiều nhất chỉ nên 1 tờ giấy này thôi, nhưng mỗi người chỉ đến được hỏi 1-2 câu thôi. Có hỏi quá 2 câu thì cũng không trả lời, vì lượng các Phật tử hỏi rất là nhiều. Phật tử nói rằng có một cháu gái học rất là giỏi, học đại học rồi học thạc sĩ ở trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhưng do cháu bị có căn hay bị vong dựa vân vân, nhưng bây giờ hỏi xem làm thế nào. Xin thưa các quý vị, thì cái này nó cũng là cái nhân duyên của mỗi người. Cái trường hợp này nếu mà họ theo có căn như vậy, họ không muốn theo Phật thì họ theo bên Thánh, tức là theo bên Đạo Mẫu đó, theo bên Thánh. Họ đi trình đồng mở phủ hay là gì gì đó cho nó an, nó yên thì cũng tùy duyên. Nhưng còn nếu họ muốn theo Phật đó, thì họ phải trường hợp như thế này thì họ phải gần gũi thân cận lân mẫn chư tăng, gần gũi các thầy, để các thầy mới hướng dẫn, mới chỉ bảo cho các vị đó tu hành như lý như pháp được. Không có mà nghe trên mạng mà tu có khi lại đã sai rồi, là còn càng sai thêm. Trên mạng không phải là cái gì nó cũng đúng đâu các quý vị. Mà đặc biệt là cái thời buổi bây giờ chúng ta thấy trên mạng nhiều cái sai lắm. Chúng ta nghe chừng như là hay đấy, nhưng mà thực sự nó sai, quá sai luôn. Cho nên trường hợp như thế này nên nương vào một thầy nào đó có kiến thức về Phật Pháp, có đạo hạnh, có sự tu tập. Các vị hướng dẫn cho cái phương pháp tu tập. Cái này phải tu thì mới gì? Mới thoát được. Còn nếu không tu chỉ bảo là làm lễ cúng thì cúng có thể nó đỡ được vài bữa thì lại đâu vào đấy. Có thể nó có ổn định được một vài tháng hoặc một vài năm thì lại đâu vào đó. Mà chỉ có phải tu tập. Giống như người bị cái những cái căn bệnh mà gì? Căn bệnh mà nó, mình nói là cái căn bệnh nó khó chữa, hoặc căn bệnh nó có cái sự phải điều trị lâu dài á, thì cái trường hợp đó phải điều trị lâu dài theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Chứ không thể nào mà uống thuốc một vài lần xong rồi thấy nó đỡ đỡ rồi bỏ được. Mà phải gì, uống cho khỏi, khỏi rồi và thỉnh thoảng là phải đi khám để uống thuốc nhắc lại thì nó gì mới kéo dài tuổi thọ được. Thì cái trường hợp những người mà có căn có số như thế này, ở ngoài đời người ta gọi là căn cao số nặng như thế này, thì phải thường xuyên tu tập. Coi cái việc tu tập như mình ăn cơm á, ăn cơm thì lấy sức khỏe, còn tu thì được cho thân khỏe tâm an. Đấy, ăn cơm thì khỏe thân, còn tu thì gì? Thì khỏe tâm, vững tâm á, được an nhiên tự tại thì mới được. Cho nên trường hợp này thầy khuyên như thế. Còn nếu mà người ta nhất định cố chấp không đi chùa thì thôi, cứ kệ người ta thôi. Mình cũng chẳng giải quyết được gì hơn người ta. Người ta đói người ta phải ăn, người ta khát người ta phải uống, mình có ăn thay uống mướn người ta được đâu. Cho nên có cái lòng từ bi hỏi hội người ta như thế, thì thầy cũng xin trả lời luôn là như vậy. Xin sang câu hỏi thứ hai. Kính bạch thầy, con ở Hòa Bình, tháng 9 năm 2023, con vô tình nghe được bài giảng của thầy trên mạng. Thế là con lên chùa của thầy thỉnh kinh Địa Tạng về đọc. Con lập đàn, phát nguyện ăn chay, đọc kinh, niệm Phật 21 ngày. Hết 21 ngày, con vẫn thường xuyên đọc kinh, phóng sinh, tu phúc, cúng dường, cúng thí thực. Con ăn chay 10 ngày chay. Từ đó đến nay đã 1 năm rưỡi, nhờ có thầy và sự mầu nhiệm của kinh Địa Tạng, gia đình con có nhiều sự thay đổi rất mừng. Giờ con đã thuộc cả bộ kinh Địa Tạng. A cha, hoan hỉ quá, cho một tràng pháo tay nữa. Đấy, 1 năm rưỡi tụng kinh mà thuộc kinh Địa Tạng. À, các Phật tử theo tụng kinh Địa Tạng từ 2015 đã thuộc chưa? Xấu hổ quá, cho một tràng pháo tay để xấu hổ đi. Người ta tụng có 1 năm rưỡi mà người ta thuộc kinh Địa Tạng, còn mình theo từ năm 2015, năm đầu tiên thầy giảng kinh Địa Tạng mà chưa thuộc kinh Địa Tạng. Xấu hổ quá, lấy cái rổ cái giá để che cái mặt lại này này. Thôi phải cố gắng tinh tấn để ý vào. À, thuộc được thì rất là tốt, nhưng mà thôi chưa thuộc cũng không sao. Các cụ các Phật tử cũng chịu khó, cứ sáng tối chịu khó tụng kinh niệm Phật để học theo lời Phật dạy ở trong kinh, thực hành như lời dạy của Đức Phật là hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, nhất tâm trì niệm danh hiệu chư Phật Bồ Tát, phóng sinh tu phúc, đoạn ác tu thiện. Như thế thì công đức cũng vô lượng. Vậy như trong kinh nói, chỉ cần tụng hết một bộ kinh Địa Tạng, nhất tâm quyền thượng, quyền trung, quyền hạ, tụng hết một bộ như vậy mà nhất tâm, Đức Phật dạy sau khi xả bỏ báo thân này được 100 lần sinh lên cõi trời đao. Chúc mừng các quý vị, tất cả các quý vị sau này đều thành tiên, ít nhất là thành tiên đó. Nên lên sinh lên cõi trời là thành chữ thiên, là tiên, còn gì mình gọi là tiên là gì nữa, đều là thần tiên. Còn nếu mà tu khá khá hơn nữa, tin sâu nguyện chết một lòng trì niệm danh hiệu Đức Phật, cầu sinh tịnh độ, phát nguyện vãng sinh thì chúc mừng các quý vị sắp được thành Bồ Tát, thành Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đấy, theo người ta đấy, người ta tụng một năm rưỡi mà thuộc kinh Địa Tạng, cả ba quyển Thượng Trung Hạ. Đấy, bây giờ khi đọc kinh, con mở kinh ra nhưng không nhìn chữ mà nhắm mắt đọc ạ. À, chùa, như vậy con có mắc tội thất kính với Phật không ạ? Không, không sao. Ôi giời, thuộc ở trong lòng, nhắm mắt lại mà vẫn đọc được kinh thì Phật mừng lắm chứ. Thầy còn mừng huống chi là Phật. Phật mà có những người đệ tử tại gia học Phật tinh tiến như thế, một năm rưỡi mà nó thuộc lòng kinh Địa Tạng, đọc kinh không cần phải mở kinh, nhắm mắt mà đọc kinh như thế, giống như trì chú Đại Bi á, giống như niệm A Di Đà Phật hay Quán Âm Thế Chí Địa Tạng Bồ Tát vân vân, như thế này thì Phật phải hoan hỷ lắm. À, các vị có thấy Đức Phật ngồi sau cả ngày cười không? Hay hoan hỷ đó. Rất hoan hỷ mà. À, đấy, có những Phật tử, những cư sĩ tinh tiến như thế tốt quá. À, cuối bộ kinh có bài văn phát nguyện vãng sinh, con chưa quy Tam Bảo, con đọc bài văn đấy có được lợi ích gì không ạ? Đấy, các Phật tử quy Tam Bảo nhé. Quy Tam Bảo rồi, có ai ở đây, những ai đó quy Tam Bảo thì giơ tay để xem nào. Quy Tam Bảo rồi ấy. Wow, khá nhiều Phật tử quy Tam Bảo. Rồi, cảm ơn các Phật tử quy Tam Bảo, thả tay xuống. Ở đây có những Phật tử nào quy Tam Bảo rồi mà thuộc kinh Địa Tạng để giơ tay để xem nào. Thuộc lòng ấy. Wow, rất là ít. Thấy chưa? Người ta chưa quy Tam Bảo mà người ta đã thuộc kinh Địa Tạng rồi. Mình quy Tam Bảo chưa thuộc kinh, mặc dù tụng từ năm 2015 đến giờ. Xấu hổ chưa? Xấu hổ chưa? Xấu hổ rồi thì về phải cố mà học thuộc đấy nhá. Pháp hội sang năm thầy hỏi thì thuộc chưa? A Di Đà Phật, bạch thầy, chúng con thuộc rồi à. Đấy, không chỉ thuộc mà chúng con còn áp dụng vào cuộc sống gia đình, con được hạnh phúc an lạc lắm mà. Đúng là kinh Địa Tạng và pháp của Đức Phật là nhiệm màu lắm mà. Đấy, như thế mới tốt chứ này. Xin thưa các Phật tử, chưa Phật tử này chưa quy Tam Bảo nhưng mà tinh tiến tu học mới có một năm rưỡi mà thuộc lòng kinh Địa Tạng, nhắm mắt lại vẫn đọc được kinh, nhưng mà lại chưa quy Tam Bảo, như vậy thì hỏi rằng cái bài văn phát nguyện ở sau có được lợi ích không? Được, vẫn được lợi ích. Nhưng thầy khuyên Phật tử này cũng như các Phật tử chúng ta, nếu có niềm tin vào Tam Bảo và Đức Phật và giáo pháp của Đức Phật và vào chư tăng thì chúng ta phải gì? Phải phát tâm phát nguyện quy Tam Bảo. Vì quy Tam Bảo chúng ta mới chính thức trở thành đệ tử tại gia của Đức Phật, mới trở thành người con của Đức Phật đang tu tập ở tại gia. Chứ còn chúng ta chưa quy Tam Bảo thì mới chỉ gọi là gì? Gọi là thiện nam và tín nữ mà thôi. Mới chỉ là người gì? Hành theo các thiện pháp của Đức Phật dạy. Những lời dạy của Đức Phật gọi là ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận gọi là gì? Là thiện pháp. Các pháp thiện đưa cho chúng ta từ chỗ đó có thể được phá mê khai ngộ, được an lạc hạnh phúc. Nhưng nếu mà chúng ta chưa quy Tam Bảo á, thì tụng kinh niệm Phật vẫn có công đức, vẫn có phúc báo, vẫn rất là tốt, vẫn được hưởng pháp lạc của Đức Phật. Nhưng mà nếu chúng ta thêm một cái bước nữa là chúng ta quy Tam Bảo là đệ tử của Đức Phật, là con tại gia, những người con tại gia của Đức Phật, thì đương nhiên cái nhân thành Phật của chúng ta ở đời sau nó sẽ thành tựu viên mãn hơn. Còn chúng ta không quy Tam Bảo mà vẫn học Phật thì không bao giờ được thành Phật, mà chỉ có công đức gì? Phúc báo, vinh hoa phú quý trường thọ ở đời này hoặc đời sau mà thôi, chứ không bao giờ được thành Phật. Chúng ta biết, thầy lấy một cái ví dụ, ở trên thế giới này, Mỹ, tức là nước Mỹ đó, là một quốc gia chủ trương về gì? Về tự do dân chủ, tự do nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do thành lập các đảng phái, tự do được ra ứng cử Tổng thống Mỹ, đúng không? Nhưng chúng ta thấy không? Chưa có một người từ khi đất nước Mỹ thành lập đến nay, chưa có một người nào không theo đảng Cộng hòa hay là không theo đảng Dân chủ thành Tổng thống cả. Chúng ta thấy không? Có nghĩa là từ khi đất nước Mỹ thành lập đến nay, tất tần tật các đời Tổng thống hoặc là đảng Cộng hòa hoặc là đảng Dân chủ. Mặc dù ở Mỹ có rất nhiều đảng phái, thậm chí ở Mỹ có cả đảng Cộng sản. Trong đất nước Mỹ có cả đảng Cộng sản, có nhiều các đảng phái hoạt động ở tại đất nước Mỹ, nhưng chỉ có hai đảng, đó là đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa. Hai cái đảng đó là gì? Là có nhiều đảng viên và nhiều nhân dân Mỹ gì ủng hộ nhất. Cho nên là cứ 4 năm nước Mỹ bầu cử tổng thống một lần trở lại thì một trong hai ứng cử viên của hai đảng sẽ lên làm tổng thống. Chứ các đảng phái khác nhỏ hơn không đủ các gì, các đảng viên cũng không đủ các gì, những người dân hâm mộ và đi theo cái đảng đó, cho nên không đủ phiếu, cho nên ra có bỏ phiếu ứng cử thì cũng không bao giờ được. Mà duy nhất chỉ có hai đảng đó thay nhau lên làm tổng thống đất nước Mỹ thôi. Cho nên chúng ta thấy là nếu muốn làm tổng thống Mỹ thì bắt buộc phải là đảng viên của một trong gì, trong hai đảng đó. Kể cả chúng ta thấy đương kim tổng thống Donald Trump của Mỹ, đúng không, từ là một đại gia, một doanh nghiệp lớn của nước Mỹ ra ứng cử tổng thống và trúng cử tổng thống lần thứ nhất cách một khóa 4 năm, và năm nay lại tiếp tục sang làm tổng thống nhiệm kỳ thứ hai. Chúng ta thấy đấy, một người dân thường nếu mà không theo đảng Cộng hòa hay là đảng Dân chủ của Mỹ thì không bao giờ bầu cử trúng tổng thống Mỹ cả. Cho nên chúng ta thấy đấy là một quốc gia, thì lấy một cái quốc gia gọi là gì, gọi là cứ cho là gì, họ chủ trương đề xướng là gì, tất cả tất tần tật đều tự do ngôn luận, tự do dân chủ, tự do đảng phái, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng tôn giáo và vân vân, ABC gì đó, tất họ đều đề cử là đề xuất là chủ trương là tự do. Nhưng tự do cũng có những quy định khuôn khổ pháp luật của nước Mỹ, chứ không phải là anh tự do anh muốn làm gì thì làm hay làm gì cũng được thành tựu đâu. Từ đó mà xét ra ở Việt Nam chúng ta cũng thế thôi. Nếu muốn làm lãnh đạo các xã, các phường, các huyện, các tỉnh, thành phố, các ban bộ ngành trung ương thì cái yêu cầu tiên quyết, yêu cầu bắt buộc đó phải là một gì? Một đảng viên. Nếu bây giờ tôi ra ứng cử chủ tịch xã, có ai bầu tôi làm chủ tịch xã không? Không, vì tôi không phải là đảng viên, tôi là một tu sĩ. Tôi ra ứng cử là gì? Là bộ trưởng có được không? Không được. Vì tôi là một tu sĩ, tôi không phải là một đảng viên. Không bao giờ được. Đấy, thầy lấy một cái ví dụ như thế cho chúng ta thấy rằng cái quy tam bảo nó chính là nền tảng căn bản, là cái nền móng vững chắc để cho chúng ta xây dựng lên cái ngôi nhà Phật pháp từ ở trong nội tâm cho đến ở gì, ở bên ngoài oai nghi đi đứng nằm ngồi, gọi là hành trụ tọa ngoạ của một gì, một tín đồ hay là một tăng ni xuất gia, vân vân. Cho nên Phật tử này nếu mà có duyên như vậy, nhất tâm với Phật rồi thì có thể pháp hội này, ngay pháp hội năm nay luôn, pháp hội đầu xuân này luôn, ngày cuối cùng vào ngày 26, tức ngày Chủ nhật, tức tuần sau đó, một tuần nữa, Thì thường ở những pháp hội lớn đạo tràng chúng ta có khóa quy y Tam Bảo vào đầu giờ chiều cho các Phật tử, thì chúng ta quy y luôn. Cho nên những vị nào mà chúng ta có cái tâm hướng Phật, qua một thời gian gần gũi, thân cận và tìm hiểu, chúng ta thấy giáo lý của Đức Phật là chân thiện mỹ, toàn tịnh toàn thiện, vô cấu thanh tịnh giải thoát, thì chúng ta tiến lên một bước nữa để chính thức quy Tam Bảo làm đệ tử của Đức Phật. Sau đó thì chúng ta tu tập tinh tiến thêm lên, thì cơ hội một đời vãng sinh, một đời thành Phật của chúng ta cũng không quá khó khăn vậy. Vì may mắn cho chúng ta, trong kinh Đức Phật nói là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Tức là thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp. Ba cái khó đấy chúng ta nay đã hội đủ cả rồi, chúng ta được hết rồi. Thân người được chưa? Được chưa? Được rồi, tất cả chúng ta đều được thân người đấy mà. Được rồi. Mà thân người không chỉ là thân người ốm đau bệnh tật, đuôi mù, ngọng điếc vân vân, mà chúng ta thì chúng ta được một thân người rất bình thường, mạnh khỏe, có trí tuệ, có sự nhận thức và sự hiểu biết. Chúng ta lên được đến đây rồi, ngồi đây rồi là gì? Đại đại đa số chúng ta là đã được đầy đủ các căn. Mặc dù cũng có người có thể tuổi cao sức yếu, cũng có người bị dị tật bẩm sinh, cũng có người bị thông manh, có người thì bị lãng tai một chút. Nhưng mà ngồi đây được là thầy nghĩ là chúng ta vẫn còn nhìn thấy các thầy, vẫn còn nghe thấy giáo pháp của các thầy tuyên thuyết ở tại hội trường này, tuyên lại những lời dạy của Đức Phật. Cho nên không chỉ nghe thấy mà còn nhận thức hiểu biết được nữa. Thì đấy là gì? Gọi là nhân thân nan đắc, chúng ta đã đắc. Ngồi trong đạo tràng này nghe pháp mà ghi nhận hiểu biết, tiếp nhận được, biết được cái đúng cái sai á, nghe thấy trong lòng hoan hỷ, an lạc, hạnh phúc, thì đó là gì? Là cái khó thứ hai, đó là Phật pháp khó nghe. Chúng ta đã được nghe, không chỉ được nghe mà nghe lại còn thấy rất hoan hỷ nữa, thì đấy là cái điều mừng còn gì nữa. Đấy, bảo chúng tăng khó gặp, mà chúng ta gặp thì đến chùa Khai Nguyên thấy các sư chào mói cả tay, đúng không? Không chỉ chào mình thầy mà gặp các sư ông, các sư cô, các sư bác á, đông, xin lỗi vì nói vui vui, đông như quân nguyên. Chào mói cả tay ra, đúng không? A Di Đà Phật sái cả miệng ra, nói vui tí thế. Nói chung là ở miền Bắc thì chùa Khai Nguyên cũng là một nơi tăng ni đông, một trong những ngôi chùa khá đông tăng ni xuất gia tu tập. Thì miền Bắc chúng ta thường là chùa thì có rất ít tăng ni, có khi có quý thầy phải trụ trì 3-4-5 ngôi chùa, có khi có cả xã có hàng chục ngôi chùa nhưng không có vị sư nào. Thầy là trưởng ban trị sự và giáo huyện Ba Vì, có những xã đúng là có mười mấy ngôi chùa mà không có một vị sư nào. Cái tàng ngôi chùa nó bé bé xinh xinh phục vụ tín ngưỡng cho dân thôi. Nhưng cũng có những ngôi chùa mà lớn lớn thì một chút thì mỗi một năm thì các Phật tử và nhân dân đến tu tập cúng bái cũng được một vài chục triệu, hay trăm triệu, 200 triệu gì đó. Và họ nghĩ rằng thỉnh sư về thì họ mất cái quyền cai quản mấy chục triệu hay là 100 triệu, 200 triệu đó, cho nên họ không dám thỉnh sư. Họ bảo thỉnh sư về là mất hết quyền, cho nên thôi các già các vái cái trông chùa, xong thậm chí ban lãnh đạo xã hay là thôn nữa bầu ra một cái ban gọi là ban quản lý di tích hay là cái ban hộ tự gì đó, thì tự ăn tự tiêu, tự sản tự tiêu với nhau. Thậm chí có những chùa đem những cái tiền công đức đó để đi gì, đưa đoàn của thôn đi tắm biển nữa, Thế chứ về các bãi là các bãi mới kiện cho. Nhưng ăn được mấy chục triệu thì ban lãnh đạo thôn tổ chức cho hội phụ nữ với lại về một số các già các cụ trong thôn là đi tắm biển, chi hết mấy chục triệu về các bãi trong chùa các bãi, có ý kiến lên ban trị sự, có ý kiến lên tận huyện, ban tôn giáo huyện, làm như thế là sai. Đó. Nhưng mà khổ vì cái sự hiểu biết của họ, tức là gì, cái nhân duyên của họ với ngôi tăng bảo họ không gặp được, cho nên họ trong lòng họ nghĩ là thỉnh sư về thì mất hết quyền, đoán sư về thì mọi cái phải giao cho nhà chùa quản lý, dân không còn quyền nữa. Xin thưa các vị, quyền mà gì, chúng ta cầm quyền nhưng mà quyền phải làm tốt đẹp cho nhân dân thì mới đòi hỏi quyền chứ. Quyền mà chúng ta lại làm mà sai, làm mà không được quyền như thế là làm mà thụt lùi lại cái sự phát triển của dân làng, của địa phương mình. Các vị thấy không, khi thầy về chùa Khai Nguyên này, năm 2003 có đúng 1.200 mét vuông đất, 5 gian chùa nhỏ nhỏ thôi, khoảng độ 120 mét vuông thôi. Trên mái chùa thì 5-6 loại ngói, ngói di này, ngói sông cầu này, ngói bổ lô xi măng này, rồi cả cái ngói gì nữa, nói chung nó nhiều thứ. Nó mưa nó dột, nó hỏng rồi, cho nên các già các bãi phải đi xin. Tôi về đây đúng các cụ, các Phật tử trong ban hộ tự của chùa ngày xưa, và các cụ toàn là các cụ 60, 70, 80 tuổi rồi cơ. Các cụ mà có các cụ đi xin cả nửa tháng về được yến gạo. Đi xin từ trên Sơn Đông này xuống Nghi Quan, Thạch Thất rồi Quốc Oai các thứ. Các cụ đi tối đâu thì ngủ đấy. Cứ 2-3 cụ đi một nhóm, đến gõ cửa từng nhà là xin. Xin thì đương nhiên ngày xưa khoảng độ tầm 25-30 năm trước thì dân cũng khó khăn, cho nên nhà nào có thì cho 100 con, 200 con, 100 con, 200 con ngày xưa ấy. Đấy là có rồi cho tiền. Còn không có thì họ gì, cho một bát gạo. Thì các cụ đi mấy ngày như thế thì ví dụ được khoảng yến gạo thì lại đem ra chợ bán đi để cầm tiền cho nó nhẹ. Mà đi như vậy các cụ cũng rất là minh bạch. Kể cả được 1 đồng, 2 đồng gì đó, hay là mấy cân gạo hay là mấy yến gạo thì đem bán thì các cụ ghi chép sổ sách rất là cẩn thận. Đi về chia, các cụ đi về góp vào, bắt đầu tu sửa lại cái chùa Khai Nguyên này, ngày xưa gọi là chùa treo. Tên tự là Cổ Liêu Tự, tên là, sau là dân thì gọi là chùa treo, theo cái xóm treo ở trước cửa chùa bên tay trái hướng ra này. Đấy. Nhưng mà khi các cụ làm vất vả như thế, nhưng các cụ vẫn hoan hỉ, vẫn làm. Đi xin từng nhà này đến nhà khác, đến từ Sơn Đông cho đến xuống Nghi Quan, Thạch Thất, xuống Quốc Oai, thậm chí các cụ bảo đi xuống còn đi xa hơn nữa. Phúc Thọ, Ba Vì đi hết, các cụ chia thành mấy nhóm để đi. Vì kêu gọi trong dân thì dân họ không tín, không tin, cho nên họ không đóng góp. Họ ở nhà họ còn chưa lo được ấy, thì họ chùa chiền cái gì. Cho nên các cụ phải đi, gọi là đi xin, đi hóa duyên thập phương như thế. Mình nói nôm na là đi xin cho nó đúng với cái bản chất của nó. Gọi lịch sự là đi hóa duyên, nhưng thực tế là đi xin. Các cụ đi xin nhờ vào cái lòng nghề nhiệt tình của các cụ, các Phật tử ở thời đó, mà cái chùa Khai Nguyên còn được giữ lại, không có nó rách, nó nát, nó thành phế tích từ lâu mất rồi. Nhưng khi thầy về thì tượng thì cũng khá là đầy đủ, nhưng toàn tượng đất. Cụ thì cụt tay, cụ thì cụt chân, vì mưa mà. Tượng đất ấy, ngày xưa các cụ cốt thì bằng tre, tượng thì bằng đất trộn với rơm và trộn với chấu. Ở trong cái cốt thì là tre với là rơm buộc vào, xong bao giờ đất với là trộn với cái chấu ấy, chứ không có xi măng đâu. Đất trộn với chấu xong rồi người ta ấy cho nhuyễn rồi đắp lại, bao giờ người ta đắp vào thế là sơn. Mà cái đấy thì mưa tượng bằng đất, thổ mà gặp thủy thì sẽ bị sao, thì bé gì, bị thủy gì, thủy phá, gọi là thủy phá thổ. Trong phong thủy thì gọi là thủy thì phá thổ, tức là nước mà gặp đất á, thì đất sẽ bị mòn đi, bị mềm ra mòn đi. Cho nên tuy đắp thành tượng rồi nhưng mà khi mưa dột ở trên đó, trên nó dột, cho nên nó dột vào tượng, cho nên tượng liền. Cùng cái cụ thì gãy chân, cụ gãy tay, cụ thì gãy đầu, nhưng mà được nhân tình là lại lấy cái ấy để vá lại, để vá, để kết nối nó lại. Đó. Thôi nhưng mà thế là cũng may lắm rồi. Chùa bao nhiêu năm, mấy trăm năm không có sư trụ trì, dân làng các cụ các Phật tử vẫn duy trì được như thế, rất là quý. Nên cái điều mà hoan hỉ nhất là khi thầy về đây nhận chùa, túi thầy có tiền đâu, túi thì có hơn 300.000. Hôm qua kể đi nhận chùa tản viên thì còn có 500.000, chứ còn về cái chùa khai nguyên trong túi có hơn 300.000 thôi, hình như 330 hay là 350 gì đó. Đấy, cái năm 2003 á. Thế về nhận chùa ở đây á, khi mà họp các cụ với các vãi lại để bảo nhận chùa thì các cụ bảo á, chùa chúng con rất muốn đón sư, nhưng mà chúng con phải nói trước, chúng con không hầu sư được đâu. Đấy, mấy cụ nói trước chúng con không hầu sư được đâu. Cái thứ nhất là gì? Dân chúng con không có tiền có gạo để đóng góp để nuôi sư đâu. Cái thứ hai mà chúng con cũng không có già có vãi ra để gì, để nấu cơm cho sư đâu, không có người ra để giặt rũ cho sư đâu. Đấy, họ tưởng là đoán sư về là phải hầu sư như là gì, như là con cái hầu cha mẹ. Thầy bảo không, các cụ yên tâm, các thầy còn trẻ, năm đó thầy mới có ngoài 20 30 gì đó nhỉ, năm sinh năm 75 đến năm 2003 về đây bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu? Còn trẻ đúng không? Đấy. Mới có hai mấy tuổi, 7-8 tuổi gì đó thôi đúng không? Thế thầy bảo với các cụ yên tâm, thầy còn trẻ, các cụ không phải hầu đâu. Các thầy xuất gia tuy nghèo, nhưng mà cũng không đến nỗi là tín đồ Phật tử và mọi người bỏ các thầy chết đói ở trong chùa đâu. Nếu như các thầy còn gõ mõ, còn tụng kinh, còn Nam Mô A Di Đà Phật thì chắc chắn Phật không để cho chết đói, các cụ yên tâm. Rồi các cụ yên tâm nữa là các cụ không phải ai ra ngủ để trông sư, vì sư về để trông chùa cho dân cơ mà, làm gì thầy, các thầy là tăng, cho nên các cụ yên tâm. Ai muốn ra ngủ để hộ pháp cho các thầy cho nó vui cửa vui chùa thì ra, chứ các thầy không bắt ra. Một mình tôi ngủ trong chùa cho các cụ cũng được rồi, các cụ cứ yên tâm. Cái thứ nhất, cái thứ hai các cụ yên tâm, và cái thứ ba các cụ bảo là sợ phải đoán sư về thì phải sư tắm rửa xong thì các cụ là phải đi giặt rũ cho sư, các cụ không phải lo, thầy còn trẻ thầy tự làm được, các cụ không phải lo cái việc là giặt rũ cho sư hay hầu hạ sư. Thậm chí các cụ yên tâm, sư có thể còn hầu hạ lại các cụ nữa bằng cách là gì? Trước đây là nửa tháng các cụ mở cửa chùa có 2 lần, vào ngày 14 và ngày 30 để quét dọn, để mùng 1 ngày rằm mới mở cửa. Nhưng bây giờ nếu chúng tôi về, chúng tôi sẽ mở cửa 24/24. Dân có việc cái gì muốn ra lễ lúc nào cũng có người gì, có người sẵn sàng đón tiếp dân. Các cụ muốn ra chùa lúc nào cũng có người trông trực ở đây để gì, để tiếp đón nước nôi, tiếp đón các cụ. Các cụ cứ yên tâm, các cụ không phải hầu sư mà sư sẽ hầu lại các cụ. Các cụ yên tâm đi. Thế mấy cụ vỗ tay đông đốt, nó bảo là gì? Thế thì tốt quá, sư về sư, chúng con không phải hầu sư thì ai ủng hộ đoán sư thì giơ tay. Thế là giơ tay hết. Đấy. Mà khi về đây đi vào cái lối ở giữa chỗ hàng Cao Vua, mà đấy vẫn còn hàng Cao Vua đấy các vị. Cao Vua thầy về cũng mới trồng. Ngày xưa chưa có, cái bờ ruộng nó khoảng 2 mét thôi. Cái đường vào chùa nhưng khoảng 2 mét, có cái cống ở giữa thì mưa nó trôi vào cái cống rồi. Cho nên là hôm nào mà mưa to là thầy phải lội đến đầu gối này mới vào được chùa. Cho nên là về mấy hôm sau mới kêu các cụ làm cái cống ra để đắp đất lên để đi. Thế cái hôm về nhận chùa được khoảng nửa tháng thì làm cái lễ ra mắt. Cụ Vạn Niên là sư phụ của thầy, cụ Minh Tuệ, thượng tọa Minh Tuệ, chủ Vạn Niên sư phụ thầy á, đi cái xe ô tô con về không vào được chùa, ô tô con 4 chỗ không vào được chùa. Đỗ ở ngoài cái góc ngoài này này, ngày xưa ai còn đi cổng mới ngoài này, có cái góc chỗ cái cây đa mà cái bồ đề mà thầy trồng ấy, ở chỗ góc, bây giờ cây bồ đề vẫn còn đấy. đấy ruộng của dân, đỗ nhờ trên ruộng của dân đấy. Lúc đi ra các chú lái xe thì loay hoay thế nào. Thế là lùi một cái thì đường thì nó bé quá, đường nó vừa lọt cái xe thôi. Chú ấy lái xe đường Hà Nội nó quen rồi, đi về đường nông thôn này không biết cua kiểu gì mà thôi hai bánh nó tọt bố xuống ruộng. Cái hôm mừng thầy về nhận chùa đó, xong cụ đi là phải hô tất cả mọi người ra để khiêng xe lên cho cụ, cuối cùng mọi người ướt ra bùn nhon rồi với nhau. Đấy, kỷ niệm. Nhưng chúng ta thấy khi mà có chư tăng ni họ nhiệt tâm nhiệt thành nhiệt huyết với Tam Bảo với Phật pháp thì đương nhiên cái việc xây chùa dựng tượng đó là cái phương tiện để gì, để cho có nơi tu tập, có nơi hoằng pháp, có nơi thờ phụng, phục vụ tín ngưỡng cho bà con nhân dân, vân vân. Đấy là cái trách nhiệm của các sư và các Phật tử chúng ta đều phải làm vậy. Đấy, cho nên á, xin thưa các vị chứ một số nơi nào mà nghĩ rằng đoán sư về thì mất quyền rồi thế này thế nọ thì chúng ta phải suy nghĩ lại đi. Nếu mà chúng tôi không về cái chùa này thì năm 2003 thì bây giờ có đạo tràng như thế này không? Chắc chắn không. Cho nên các Phật tử ở chùa nào mà có chùa mà có thể đón được chư tăng về để hoặc chư ni về để cùng với nhân dân xây dựng chùa cảnh phục vụ tín ngưỡng hoằng pháp lợi sinh, chúng ta cứ mạnh dạn mà cung thỉnh các quý thầy về. Các quý thầy về cũng làm đẹp cho quê hương địa phương mình đó. Ngày cũng hai bữa cơm, ba bữa cơm là cùng, nữa có gì đâu. Không sợ mất cái gì cả. Cho nên gọi là chúng tăng nan ngộ. Nay chúng ta được gặp cả rồi. Ba cái khó đây đã đều được cả rồi. Thì không phát tâm để quy Tam Bảo, để trở thành người đệ tử tại gia của Đức Phật được thì quả thật là cũng khiếm khuyết trong một kiếp người. Tuy gặp Phật pháp, tuy tụng thuộc kinh Địa Tạng trong một năm rưỡi mà chưa quy y được thì vẫn chưa trọn vẹn. Quy y làm đệ tử của Đức Phật, tuy chưa thuộc kinh nhưng họ đã là đệ tử của Đức Phật. Một ngày nào đó họ có thể thuộc kinh. Nếu không thuộc kinh họ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, họ sẽ thành Bồ Tát, thành Phật. Còn chúng ta có thuộc 100.000 bộ kinh nhưng không phải là đệ tử Phật, cũng chỉ được sinh lên cõi trời, hưởng phúc trên cõi trời là cùng thôi. Mà hưởng phúc trên cõi trời, hưởng hết phúc thì vẫn có thể bị đọa lạc như thường. Cho nên các vị cân nhắc. Cho nên trong Pháp hội Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm chúng ta tụng cái phẩm phổ môn thứ 25 kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật nói là gì? Yêu cầu có một cái yêu cầu ở trong kinh đó là thiện nam tín nữ lấy vợ lấy chồng muốn sinh con cái mà lâu năm chưa sinh được, nhưng nay bây giờ muốn sinh được thì phải trước tiên là phải gì? Quy Tam Bảo, phát Bồ Đề tâm và phóng sinh tu phúc làm các việc thiện. Làm được như thế thì các thiện nam tử thiện nữ nhân ấy muốn cầu con trai thì liền sinh được con trai, phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe. Muốn cầu con gái thì liền sinh được con gái, tướng hảo đoan trang nết na thùy mị, đúng không? Đấy là lời Phật dạy ở trong kinh đấy nhá, không phải ai dám bịa ra đâu. Cho nên cái nhân quy y Tam Bảo nó sẽ quyết định cái quả chúng ta thành Bồ Tát, thành Phật ở những đời sau kiếp kế rất quan trọng vậy. Cho nên khuyên Phật tử này, ngoài cái việc thuộc kinh tụng kinh rồi tốt, gia đình đó tụng kinh một thời gian như vậy mọi việc gia đình rất là hạnh phúc, mọi việc rất là tốt đẹp. Đấy, thì khuyên là thêm một cái nữa đó là phát tâm quy Tam Bảo nữa thì nó sẽ viên mãn hạnh tu chúng ta hơn. Tiếp theo có Phật tử hỏi: kính bạch thầy, hôm nay là ngày hội chùa khai nguyên, con tên là Đinh hay là Đình? Đinh chắc, Đinh Thị Trai, tức Đinh Thị Trai, con xin phép thầy cho con hỏi. Con từ lâu con đã quy y Phật Pháp Tăng, và con đã đọc kinh A Di Đà và Quán Thế Âm và Địa Tạng, nhưng cũng ăn chay và đọc nhiều Quán Thế Âm. Thầy cứ đọc nguyên văn đấy nhé, còn như thế nào thì tính sau. Đọc nhiều Quán Thế Âm, nhưng chỗ ở của con khi đêm xuống, hôm nào con không ngủ được thì con thường lần tràng niệm Phật, và thường xuyên như thế. Rồi các Phật tử viết hơi khó đọc, lần sau viết hơi dễ đọc lên tí, dễ đọc tí. Khổ thầy văn hóa thấp, luận chữ các cụ cũng kiểu văn hóa như thầy, hai bên gặp nhau nó khổ vô cùng các cụ ạ. Chúng ta viết cho nó rõ nét ra tí là thầy dễ đọc, khổ để đánh đố thầy. Rồi cái gì đấy bỏ qua không luận được thì thầy bỏ qua, không luận được thì phải bỏ qua thôi. Rồi cái gì đấy thầy bỏ qua, con cứ như run rế kêu bao giờ con niệm xong 10 chàng A Di Đà, tiếp 6 chàng Quán Âm Thế Âm, cho đến Phật Dược Sư và Đại Bi Quán Thế Âm xong thì dần dần mới hết. Dần các tiếng đó, con xin phép hỏi thầy cho con biết chuyện gì và việc gì lại xảy ra như vậy. Cứ tối thì buồn ngủ, nhưng con không muốn ngủ sớm. Thế rồi tai con bắt đầu tai ủ tiếng dế, tiếng run, tiếng dế kêu quá nhiều, làm con ngủ không được. Lại niệm Phật xong mới dần hết. Con xin phép thầy cho con biết là thế nào. Chứ con học kinh Phật lâu lắm rồi, đến hôm nay con đã 75 tuổi rồi, điều này mới xảy ra. Xin thầy cho con biết, con xin cảm ơn thầy, chúc thầy khỏe, chỉ đường dẫn lối cho chúng con. Khai nguyên ngày 18 tháng 1, ngày 18 tháng 1 tháng riêng năm 2025, Đào Thị Trai. Cũng anh Tráng ký tên hẳn hoi đấy. Thôi, qua câu hỏi chúng ta đã nghe được rồi. Đại khái tóm tắt là gì? Cụ Phật tử này cũng đã rất chăm tụng kinh niệm Phật, nhưng mà gần đây thì ngủ không được, mà cứ hay nghe tiếng run, tiếng dế kêu. Cho nên là phải niệm Phật một chút xíu, 5 chàng, 10 chàng hoặc nhiều hơn đó thì dần dần mới ngủ được, mới hết vân vân. Hỏi như thế là như thế nào? Thì cũng có thể là do nếu mà ở nông thôn đêm hôm khuya khoắt, bình thường ban ngày thì nó có nhiều những cái tiếng động xe cộ rồi các thứ vân vân, thì cái tiếng con run con dế kêu chúng ta rất khó nghe, không nghe được. Nhưng mà đêm hôm khuya khoắt mọi người đi ngủ hết, cái cảnh đêm tĩnh mịch như thế, có khi tiếng con dế nó kêu cách đó xa 15, 20, 30 mét chúng ta vẫn nghe thấy gì? Thấy tiếng nó kêu. Lần trước năm ngoái có người bảo run kêu á. Run kêu, không biết là ai đã nghe tiếng run kêu chưa? Nó kêu thế nào? Chích 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 à? Hay nó kêu cúc ta, cúc ta, cúc ta, cúc ta? Có người bảo là run kêu, nghe tiếng run kêu ấy. Thầy thì thầy quả thật là chưa nghe thấy, mà cũng chưa đọc thấy sách nào hay là xem thấy cái clip nào mà tiếng run nó kêu cả. Nhưng mà nghe có người bảo thì run kêu thì thôi cứ ghi nhận vậy đã. Thì cái gì thầy chưa biết thì nói là chưa biết, chưa nghe nói là chưa nghe, chưa học đến thì bảo là chưa học đến. Quả thật cái này là chưa học đến, nhưng có người bảo nghe thấy tiếng run, tiếng dế nó kêu. Tiếng dế thì đương nhiên rồi, dế mèn hay là dế chuối, dế chót vân vân, nó đều kêu rất là to. Tiếng run thì thầy quả thật chưa nghe. Đấy, nhưng mà tóm lại Phật tử này bảo là đấy, cứ nghe thấy tiếng như thế niệm Phật mới khỏi. Một là có thể tiếng run, tiếng dế nó kêu thật, nghe thấy tiếng thật. Hoặc hai là có thể gì, tôi trong người nó cũng có thể là nó có bệnh, phải đi khám bác sĩ xem. Có khi mình sức khỏe nó già, nó yếu rồi, nó bị ù tai. Khi đêm hôm mất ngủ nhiều quá thì nó sức khỏe nó yếu, nó dẫn đến là ù tai và sinh ra cái ảo giác nghe thấy những cái tiếng như thế, thì cũng nên đi khám bác sĩ một lần xem như sao, xem thế nào. Nếu đi khám bác sĩ, chiếu chụp CT, cắt lớp vân vân mọi thứ, bác sĩ bảo mọi thứ đều ổn, không sao cả, thế thì để mình loại bỏ cái vấn đề cơ thể mệt nhọc, bệnh tật sinh ra, để mình yên tâm về cái mảng đó. Mình cũng sống cũng phải gì, áp dụng giữa tâm linh, tín ngưỡng và khoa học. Tu tập nó cũng phải kết hợp giữa tâm linh và khoa học, cho làm sao cho nó hài hòa, chứ không có người ta lại bảo mình mê tín dị đoan. Cái trường hợp này Phật tử này thầy khuyên là cũng nên đi khám tổng thể xem thân thể như thế nào. Thân thể bình thường mà vẫn như thế thì nên về nên nhất tâm. Thôi bây giờ tuổi già rồi, 75 rồi, nếu có tin tưởng vào pháp môn tịnh độ thì lấy tụng kinh Di Đà hay tụng kinh Địa Tạng hay tụng kinh gì không quan trọng. Kinh nó là phương tiện để chúng ta nhập môn, chúng ta tu tập. Quan trọng nhất là gì? Nếu mà tin vào pháp môn tịnh độ, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc để một đời thoát khổ, mau thành Phật quả, thì khuyên là chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là chính. Toàn danh hiệu các Đức Phật, các vị Bồ Tát khác mình gọi là trợ duyên niệm phụ thôi. Chuyên nhất vào hướng về cõi Tây Phương Cực Lạc là chính. Các thế giới khác, các cõi khác và thế giới này cũng là phương tiện, là phụ thôi. Thì chuyên nhất như thế thì dần dần cái tâm tạp loạn nó sẽ hết thôi. Gọi là vọng tận hoàn nguyên, chân như thực tướng hiển lộ thì thực pháp sẽ gì? Sẽ rõ ràng, minh bạch ở ngay trước mắt chúng ta vậy. Tiếp theo trả lời câu Phật tử tiếp. Con là số điện thoại, đang tu tại chùa. Con có một cháu gái năm nay 7 tuổi, vẫn chưa biết nói. Trước cháu, mẹ cháu đã sinh hai con trai nên lo sợ sinh nhiều. Con trai không lo được, không lo được nhà, không lo được nhà, không lo cưới vợ cho con được, cho nên bỏ đi ba đốt, tức là phá thai ba lần đó. Con trai mong ước sinh một con gái, sau sinh được một con gái, nhưng lại 7 tuổi mà vẫn chưa biết nói. Bố cháu cho đi khám thì bác sĩ bảo cháu chậm nói, đã điều trị đông y một thời gian dài. Cháu lại cho đi học luyện nói. Con được sư ông bảo tụng kinh Địa Tạng, con xin về tụng kinh cho cháu và cúng tượng, thường xuyên dâng tiền phóng sinh. Mấy năm nay mà cháu chưa nói được. Ngày mai hai mẹ con ngày mai hay là ngày 20 à? Ngày mai 20, chắc là từ ngày 20 này. Mẹ cháu cho cháu lên, con xin được thầy xoa đầu chỉ chú khai khẩu cho cháu được nói. Anh kìa ghê thế. Thầy mà có cái quyền lực này thì thôi thầy cũng làm luôn chứ, tội gì mà không làm. Nhưng mà khổ, xin thưa các Phật tử, thầy lại chưa có cái năng lực ấy. Xoa đầu là để động viên chúng ta tu, gọi là để cho chúng ta gọi là cái tâm chúng ta cảm thấy là gì? Hoan hỉ thôi. Chẳng nhẽ có cái sơ dơ cái đầu ra, thầy xoa đầu cho con cái mà thầy lại gì? Lại kẹt xỉ hay sao? Cho nên không phải là xoa đầu một cái là mọi việc nó tốt đẹp lên ngay đâu. Nhưng mà thôi, nếu các Phật tử có lòng thì thầy cũng có dạ biết làm thế nào. Thì hôm nay cứ mang lên xem thế nào. Nếu mà nhân duyên á, gặp ấy thì thôi các Phật tử nhờ thầy xoa đầu thì thầy cũng xoa cho cháu cũng được. Nhưng mà còn bảo cháu nó nói được hay không thì cũng phải tùy vào cái phúc, cái đức của gia đình nhà mình và của cháu bé đó. Còn tất nhiên các thầy cũng sẽ hồi hướng nhất tâm cầu nguyện. Qua pháp hội này cũng cầu nguyện mười phương tam bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần và Lâm Chân Tể Tác Đại Chứng Minh, gia trì cho tất cả các Phật tử trong hội trường này, hội trường ở tầng 2, rồi đang đi lễ các nơi, thậm chí ở xa không về được chùa, nghe pháp hội trực tuyến vân vân, hoặc bận không về được pháp hội này, nhưng mà cũng có niềm tin vào Tam Bảo, có niềm tin vào chính pháp, có niềm tin vào tăng ni Phật tử trong đạo tràng, có niềm tin vào thầy, thì thầy cũng cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia trì cho các Phật tử được sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm, cầu bình an đắc bình an, cầu trường thọ đắc trường thọ, cầu tiêu tai nghiệp chướng báo chướng bệnh chướng thì được tiêu tai nghiệp chướng báo chướng bệnh chướng, để thân khỏe tâm an vạn sự cát tường, tu tập dần dần sau khi xả bỏ báo thân đồng được vãng sinh Tây Phương an lạc quốc. Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, thầy cứu gia đình chúng con, làm gì mà nhiều câu hỏi cứ cứu thế này thế? Cứ biết bình thường thôi, thầy có cứu được ai đâu mà cứu, cứ biết bình thường thôi. Tên con là chấm chấm chấm, tức là giấu tên, không nói ra. Con ở Phủ Lý, Hà Nam. Thầy ơi, chồng con làm nhà năm 42 tuổi, 42 tuổi à? 10, 20, 30, 40, 41, 42. 42 tuổi tuy không vào cung Kim Lâu, nhưng nó vào cung gì? Cung Hoang Ốc. Cho nên theo cái thuyết của phong thủy làm vào cái cung Hoang Ốc ấy, thì nếu mà mượn tuổi thì được. Tự chủ nhà vào cái tuổi đã đứng lên làm thì làm ăn gì? Làm ăn ấy thất thoát tiền tài của cái. Chuyển về ở trong cái nhà đó thường nó cứ lạnh lẽo mà suốt ngày gì? Vợ chồng con cái gia đình cứ lục đục không hòa với nhau. Nếu làm vào những năm đó mà bây giờ biết Phật Pháp mà muốn chuyển từ gì, từ xấu thành tốt, chuyển từ cái bất hòa thành cái hòa hiếu, chuyển từ cái hung thành cát, thì cứ nhất tâm mà tụng kinh địa tạng lấy 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Tiểu phát nguyện là 21 ngày. 21 ngày phát nguyện tụng kinh địa tạng này là mỗi ngày phải tụng hết một bộ, quyển thượng, quyển trung và quyển hạ. Nên phát tâm lập đàn tràng. Đàn tràng thì cũng đơn giản thành tâm thôi. Nhà có điều kiện thì lập đàn tràng, gọi là lễ lạc, lễ nghi tươm tất. Còn nhà không có điều kiện thì chỉ cần gì? Hai lọ hoa. Rồi mỗi lọ mỗi bên 5 bông hoặc 7 bông hoa gì đó là được. Còn nếu mà khá khá hơn một chút thì làm cho đầy đủ đàn tràng thì gì? 7 lọ hoa. Mỗi lọ là gì? Là 7 bông. 7 lọ hoa. Mỗi lọ 7 bông là 7, 49 bông hoa. Bông hoa hồng hoặc bông hoa gì đó tùy. Như trường lập đàn là thường làm bông hoa hồng đỏ hoặc bông hoa hồng vàng. Đấy, thường là như thế, hoặc là hoa cúc. Đấy. Thường ngày xưa các thầy thì giả các hòa thượng, các thượng tọa, các thầy lớn là thường lập đàn tràng, thì khi mà lập đàn thường là cúng hoa hồng đỏ hoặc hoa hồng vàng hoặc là hoa cúc vàng. Đấy, thường thường như thế. Đây thì thấy các cụ ngày xưa làm thế nào, nay chúng tôi cũng làm như thế, cũng hướng dẫn chúng ta làm như vậy. Đấy, lập tươm tất thì 7 lọ hoa, mỗi lọ 7 bông hoa, 7 chai nước, 7 cái đèn, tức là cái đèn dầu hoặc cái đèn dầu, đèn kỳ thắp dầu thường chúng ta, hoặc là cái đèn thắp dầu thơm bây giờ cũng được, càng tốt. Đấy, rồi 7 đĩa quả, 7 đĩa bánh kẹo, có nghe cái gì cũng 7. Nếu có điều kiện làm thì cái gì cũng 7 như thế. Rồi 7 chén nước, chai nước là riêng nhé, còn chén nước thì cũng hàng ngày, chai nước thì 7 ngày thay một lần, còn chén nước thì mỗi ngày thay một lần. Cứ sáng ra thay chén 7 chén nước đó một lần. Đó, đấy gọi là nghi thức lập đàn. Ban thờ mà rộng thì bày lên ban thờ, ban thờ mà chật đó thì chúng ta mua một cái bàn xuân hòa hoặc một cái bàn xuân hòa mới đấy. Chúng ta trải cái khăn trải vàng, khăn vàng trải vào như thế này này, để chúng ta để trên phòng thờ chúng ta. Chúng ta bày đàn như thế, chúng ta tụng 21 ngày. Trong 21 ngày đó thì phát nguyện ăn chay trường và đặc biệt không được sát sinh. Nhà chúng ta có thể có người khác vẫn ăn mặn được, nhưng mà ăn mặn là ra chợ mà mua đồ làm sẵn gọi là tam tịnh nhục đó. Mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết trước đó. Tức là mắt không thấy con vật đó chết, tai không nghe con vật đó kêu trước khi nó chết, và chúng ta không gọi điện hay không dặn bảo họ giết cho mình mua. Tức là ra chợ mình thấy cái đồ làm sẵn, đến hàng thịt hàng cá, cá chết rồi họ làm sẵn rồi, hoặc thịt sẵn rồi thì đó gọi là tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục có thể người thân trong nhà vẫn có thể dùng được, nhưng mình phát nguyện đứng lên để tụng kinh thay cho cả gia đình nhà mình thì mình phải ăn chay trường trong cái lúc mình phát nguyện 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày đó. Và đặc biệt là một ngày phải tụng ở ba thời kinh Địa Tạng: sáng quyển thượng, chiều quyển trung và tối quyển hạ, hoặc là sáng quyển thượng, trưa quyển trung và chiều hoặc tối quyển hạ, vân vân. Đó. Những ngày nào mà nó bận công việc quá thì có thể mình thì sáng quyển thượng, tối quyển trung, quyển hạ cũng được. Nhưng mà thường chia thành ba thời thì tốt hơn. Nhưng mà bận công việc thì sáng dậy sớm một quyển thượng, xong rồi ăn sáng nhẹ nhàng hoặc là không ăn sáng rồi đi làm. Tối về thì cơm nước xong thì chúng ta lên chúng ta tụng quyển trung quyển hạ thì cũng được. Đấy trường hợp mà còn đang đi công tác, đang bận công việc. Nhưng đàn tràng thì không nên gián đoạn. Có nghĩa là 21 ngày là phải 21 ngày liền thì nó sẽ tốt hơn. Nếu mà gián đoạn thì chúng ta sẽ tụng bù vào ngày khác, ngày sau cũng được, nhưng nó sẽ không được tốt bằng. Đấy, cũng nói thêm như thế để nắm được. Nhưng mà bắt buộc có việc phải gián đoạn thì gián đoạn thì cũng được thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ tụng bù vào. Tất nhiên nó không được 100%, được 80-90% thì cũng quý vậy. Đó. Đấy là lập đàn tràng để tụng, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Ăn chay trường, không ăn hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây, như là ngũ tân trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy đó. Cứ thế mà đọc tụng xong rồi đem cái nước chén ở giữa đàn đó thì vẩy trên ban thờ, phòng thờ rồi các phòng đất cát nhà cửa nhà mình, còn mấy chén còn lại cho cháu nó uống. Đó, mà lúc tụng kinh đó thì cứ cầu nguyện chư Phật Bồ Tát khai khẩu cho cháu nó. Cũng thầy cũng chẳng có hẹp hỏi gì, mà lúc đó cũng các vị có thể thầy thịnh với thầy cũng hồi hướng cầu Phật cho cháu nhà con sớm được khai khẩu, sớm được nói đấy cũng được. Đấy, các vị có niềm tin, có khi nó thầy không chưa phải là thánh, chưa phải là Bồ Tát, nhưng cũng có nhiều người và có nhiều người nói rằng nhiều đêm là không ngủ, nhìn thấy nghe thấy cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia, ma quỷ ABC này nọ đó. Niệm Phật niệm Bồ Tát đó, phải niệm lúc đầu thì niệm cái là hết ngay, nhưng dần dần nó quen đi, thế là niệm mãi đấy, có khi nó vẫn không hết. Thế là nhớ là cái bài giảng của thầy nào đó và lúc nào niệm Phật Bồ Tát mà không được cái thì cứ thầy thịnh nhớ cứu con. Thế là nghe thế thì Phật tử nhớ, thế Phật tử chơi luôn câu rồi A Di Đà Phật, thầy thịnh nhớ cứu con. Thế được một tí thế là hết luôn. Nhưng đó là trường hợp hán hữu thôi nhá, chứ đừng có bỏ niệm Phật mà thầy thịnh nhớ cứu con là không được. Niệm Phật vẫn là chính, còn cái lúc đó là cái lúc mà gọi là cấp bách thôi. Ví dụ như có cái Phật tử trong chùa ở dưới chùa ở dưới Nam Từ Liêm, ở dưới Phú Đô, Phật tử đi viện vào lên trên bàn mổ, niệm Phật vẫn không thấy hết sợ, niệm Phật mà nó cứ run bần bật lên vẫn sợ. Thế là nhớ là cái bài giảng của thầy rồi, thôi chuyển sang niệm cứ thầy thịnh ấy cứu con, cứ thầy thịnh ấy cứu con, thầy thịnh cứu con, thế được một tí là hết sợ. Thế là vào bàn mổ, mổ xong đấy là mấy tiếng đồng hồ xong ra tỉnh táo, thế là nằm viện có mấy ngày sau được ra viện về, cứ thầy thịnh ấy cứu con, may quá thầy cứu con. Thầy bảo là không, đấy là không phải là thầy có thể cứu được các Phật tử, nghĩa là cái niềm tin. Các Phật tử tin vào thầy, thầy thì cũng phải cầu Phật cứu mà, cầu Phật giúp đỡ, cầu Phật độ cho các Phật tử mà. Cho nên các Phật tử có niềm tin vào thầy thì đương nhiên chư Phật Bồ Tát muốn thầy hoằng pháp giáo hóa lợi sinh, đem ánh sáng Phật pháp đến với đông đảo mọi người. Cho nên chư Phật Bồ Tát cũng phải hộ niệm chứ. Chư Phật Bồ Tát cũng phải giúp đỡ chứ. Cho nên các Phật tử khi mà gặp khó khăn á, cầu thầy giúp đỡ, thầy thì không có tài tình chi để giúp đỡ cả, nhưng chư Phật Bồ Tát sẽ gì? Sẽ giúp đỡ các quý vị. Cho nên khuyên các Phật tử đấy, Phật tử này về nên đàn tràng mà làm như thế, mong rằng sự mầu nhiệm sẽ diễn ra. Giống như Phật tử, gia đình Phật tử đại tá quân đội, cháu của ông đại tá quân đội ở dưới Hoàng Quốc Việt ấy, đại tá hay thiếu tá thì hay trung tá thì đây dưới Hoàng Quốc Việt. Nhóm cánh cô Trinh, cái Phật tử cánh cô Trinh là ngày xưa biết cái chuyện đó và thường hay đến tu ở tại gia đình của gần nhà Phật tử á. Các tu ở gia đình ngay cạnh gia đình Phật tử á. Đứa cháu sinh ra mà điếc, các bác sĩ mà phải mổ, phải đặt cái tai nghe đến mấy tỷ đồng á, hình như hơn 2 tỷ hay sao á. Mà gia đình quân đội về hưu thì làm gì có tiền nhiều, gia đình cũng gọi là cơ bản thôi, không phải là đại gia giàu có gì. Lấy đâu tiền 2 tỷ hơn 2 tỷ để mà mua cái trợ thính của Pháp đó để đặt vào tai của cháu bé. Gia đình không có điều kiện. Thế là bà nội lên chùa nghe các Phật tử nói lên chùa thỉnh kinh Địa Tạng, ngày đó kinh Địa Tạng mới thầy mới hội tập xong. Phật tử phát nguyện 21 ngày tụng kinh Địa Tạng nhưng vẫn chưa ăn chay, ăn chay được có 3-4 ngày thì nó yếu quá. Bà cụ ấy yếu quá, nó run run bước lên cầu thang mà chân tay nó cứ run lẩy bẩy đấy, xong rồi bắt đầu bảo nhờ Phật tử gọi điện cho hỏi thầy yếu quá như thế thì không ăn chay mà ăn tam tịnh nhục để tụng kinh có được không. Thầy bảo thôi, người ta yếu quá người ta không ăn chay được, mà bắt người ta ăn chay có khi người ta chết toi trước khi người ta tụng hết 21 ngày. Thế cho nên thôi, bảo các Phật tử người ta không ăn chay được, người ta yếu quá thì thôi. Bà cụ đã bị bệnh tim hay bệnh gì, huyết áp gì trước đây rồi, trước đó rồi. Cho nên người ta yếu quá thì thôi, người ta không thể nào ăn chay được trong 21 ngày phát nguyện tụng kinh Địa Tạng đấy. Các Phật tử cứ nói với bà cụ là gì? Thôi đi ra chợ mua cái đồ ăn sẵn, hoặc là giò chả, hoặc là ruốc riết gì đó. Có nghĩa là ăn tam tịnh nhục cái kiểu đấy thì được, nhưng ăn coi như là thuốc để chữa bệnh thôi, đừng khởi lòng tham mà ăn. Thế là bà cụ thì nghe theo vẫn cứ gì? Thôi thì không ăn chay trường được thì gọi là ăn tam tịnh nhục ít ít để giữ sức khỏe, để duy trì tụng kinh 21 ngày. Thế tụng đến gần gần đến ngày cuối một cái thì cái cô con dâu thì nó mới sinh cháu. Nó không biết tụng kinh, nó ra nó bế cháu nó ra, nó ngồi nó lễ với bà nội nó chút xíu đấy thôi. Thế đùng một hôm thì vào cái gần gần cái thời bà cụ đang tụng kinh, cái lúc tụng kinh xong niệm Phật rồi ấy. Thế là tự nhiên hai bà thì ngồi tụng kinh, bà nội tụng kinh, con dâu với lại cháu nội thì con dâu nó bế con nó, tức là bế cháu nội của bà ấy ở bên cạnh ấy, để nó lễ Phật theo, nghe bà niệm Phật, tụng kinh niệm Phật. Thế tự nhiên trong nhà nó rơi cái muỗng hay cái bát hay cái gì nó, hay con chó hay con mèo hay cái gì nó rơi trong bếp ấy. Nhà chung cư mà thì thường trong cái phòng thờ nhỏ Hà Nội nó bé bé mà, tôi không biết là ở nhà chung cư hay nhà tập thể gì đó, hình như tập thể hay sao, hình như tập thể thì phải. Nghe ngày xưa các bà nói lâu rồi, mấy năm nay rồi không nhớ là nhà tập thể nhà riêng nữa, nhưng cái chắc cái nhà dưới Hà Nội nó bé bé với cái phòng tụng kinh với cái hình như nhà tập thể, chung cư tập thể thì phải. Cho nên giữa chỗ tụng kinh và cái trong bếp ấy, nó cùng một tầng với nhau. Vì vậy mà nghe cái tiếng xoảng ở trong một cái thì cái mẹ đang bế đứa con nhỏ như thế, thấy đứa con nó giật mình. Tiếng xoảng ở trong mà đứa con biết, mà tự nhiên nó giật mình có nghĩa là tai nó đã gì? Nghe thấy rồi. Thế là thấy giật mình như thế, vợ gọi điện cho chồng. Chồng đi làm vàng về thì thấy con nó có cái phản ứng khác. Hôm sau ra khám tất cả các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương, từ viện trưởng, viện phó trưởng phòng, phó trưởng khoa, phó khoa hội chẩn, còn mấy tuần trước 100% là điếc rồi. Tại sao chữa cái gì mà bây giờ hôm nay ra là không thấy điếc nữa, khỏi luôn đấy. Đây là câu chuyện gì? Câu chuyện có thật mà hình như cũng kể trong chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu một lần rồi hay sao đó. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta thì có niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp thì có thể chúng ta có thể chuyển từ gì? Từ người ngu thành người trí, từ người bệnh tật ốm đau thiểu não thành người khỏe mạnh an vui và hạnh phúc được. Miễn là các Phật tử chúng ta nhất tâm y giáo phụng hành, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, và chí thành chí kính y luật y Phật sở chế, nhất tâm tụng kinh, phóng sinh tu phúc để hồi hướng cho người thân, mong rằng người thân của chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn bệnh tật, được mạnh khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc. Thầy cũng nhất tâm cầu nguyện cho các Phật tử chúng ta nói chung và gia đình Phật tử vừa gửi câu hỏi đó nói riêng sớm được sở cầu như ý. A Di Đà Phật. Đang trở lại câu hỏi, Phật tử này hỏi làm nhà 42 tuổi. Từ ngày làm nhà, chồng con suốt ngày có nghe thấy tiếng nói trong đầu, thần kinh không ổn định, còn chặt cả một ngón tay. Vợ con thì nay ốm mai đau, và bây giờ con trai của con cũng thế. Con viết giấy này, con xin kính thầy cho con biết bây giờ con phải làm như thế nào ạ? Đấy, về làm lập đàn tụng kinh Địa Tạng cho thầy 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Thôi cứ phát nguyện 21 ngày đã. Thấy ra sự chồng con mà đỡ rồi các thứ rồi thì tiếp tục phát nguyện thêm nữa cũng được. Đấy, cứ thế mà tu thì dần dần cũng sẽ, thầy mong rằng sẽ tốt thôi, mà thầy tin là sẽ tốt thôi. Đấy, cho nên các vị đừng có làm cái gì thì làm, đặc biệt là những cái việc lớn trong gia đình. Các cụ ngày xưa nói rồi, đó, làm nhà, cưới vợ, tàu trâu. Tàu trâu thì bây giờ nông thôn thì con trâu nó không phải là ấy nữa, mình gọi là gì? Mua xe. Đấy, bây giờ là đi xe, mua ô tô. Đấy. Năm ngoái có bác bộ trưởng, thôi tế nhị thì không nói tên, có bác bộ trưởng, bác gia đình phải mua một cái xe. Vừa mua xong, đem về nhà, thằng con trai của bác nó thấy cái xe bố mới mua. Nó đi đi ra thế nào, cái xe mới thì nó tốt hơn cái xe cũ. Cái gì nó, cái mã lực nó cao ấy, dấn ga lên một cái là nó vọt thôi. Anh cứ tưởng những cái xe cũ mình đang đi, anh dấn ga một cái thì thôi. Vừa ra khỏi cửa nhà dẫm chết cái con chó, đè chết con chó này người ta. Vợ chồng sợ quá với lên hỏi thầy, bạch thầy, xe con mới mua mà dẫm cháu nó dẫm chết con chó như vậy thì làm sao không? Lúc đó mình cũng không thể nói là làm sao được. Nói làm sao thì họ gì? Họ sợ. Cho nên bảo thôi yên tâm. Thôi thì xe này có mang lên đây không? Bảo có, gia đình con mang lên đây, thầy làm phép hay là thầy làm thế nào để cho gia đình con yên tâm, không có là con phải bán cái xe này đi đấy. Vừa mới mua xong là dẫm chết con chó rồi. Sợ. Thầy bảo thôi được rồi, xe mang lên đây, chìa khóa đâu, mang đây. Thế là mang ra thầy đi trong một vòng ngoài bờ ao. Thầy bảo đây, đây nhá, hôm nay thầy đi thầy bao nhiêu cái đen nó giải hết rồi nhá, yên tâm mang về mà đi. Đấy. Thế là đấy cũng là một cái bài gì? Cái bài để cho người ta yên. Xong rồi thầy bảo được rồi. Nhưng mà xong rồi bác con bảo là chỉ thế thôi à thầy? Thầy bảo thế thôi còn gì nữa. Thầy trèo lên thầy lái cho một vòng bờ ao rồi còn gì nữa, bảo. Nhưng mà thầy lái, thầy chỉ lái trong chùa, thầy có lái ra đường đâu. À, lại thế nữa. Khổ, đúng là được đằng chân lại gì? Lân đằng đầu. Bảo thầy lái trong chùa đi vòng quanh bờ ao một vòng rồi, thế được rồi. Bảo không, thầy phải lái ra đường cơ. Đi ngoài đường nó mới nguy hiểm, chứ còn đi trong thầy đi trong bờ ao, đi trong chùa thì khác gì nhà con đùi chuồng đâu. Lắm người người ta làm cán bộ nhà nước nhưng mà người ta cũng rất là kỹ. Thế thầy bảo thôi được rồi, thầy đi lên, đi cho vòng nữa. Ra cho một vòng lên rồi, lên tận ở trên sân Tây đến chỗ Bùng Binh, chỗ Việt Nam rồi mới gì, mới quay vòng đi về. Bảo nhá, thế nhá, đi hẳn ra đường rồi nhá, yên tâm rồi nhá, bây giờ về yên tâm. Nhưng mà lái xe trên đường là phải gì, phải để ý. Đặc biệt bảo các cháu nó tuổi còn trẻ, lái xe đừng có ngông có ngáo quá, mà đừng có nóng tính, nó nguy hiểm đến tính mạng của mình, của người khác. Và mình ngồi trong ô tô thì có thể an toàn hơn, nhưng những người họ ngồi xe máy, những người đi bộ hoặc những người họ ở trên vỉa hè hay là vân vân gì đó, tính mạng của người ta cũng quý như tính mạng mình, cho nên hết sức phải cẩn thận khi ngồi ở trên xe cầm vô lăng, an toàn tính mạng cho cả người tham gia giao thông, cũng chỉ không phải là chỉ an toàn tính mạng cho mình đâu, khuyên như thế. Rồi còn bảo là được, thế được rồi chúng con lại yên tâm. Yên tâm rồi được một tí rồi còn hỏi, nhưng mà cái đen của dám chết chó hết chưa thầy? Khổ. Thế thầy bảo yên tâm rồi thì thầy bảo còn hỏi là cái đen đấy hết chưa? Thì đương nhiên là gì? Là hết rồi. Khổ. Nhưng mà vẫn còn lăn tăn. Thầy bảo thì lăn tăn thì thôi thầy tháo cái gì? Tháo cái mảnh miếng ngọc ở trong cái xe của thầy ấy. Cái trong cái miếng ngọc ngọc bội mà đi để trong xe của thầy, thì cái xe nào đi thầy thì cũng cho một cái vào đấy. Có cái một lần đi không cho, thế chú lái xe chú bảo đi, chú lái xe chú lại quệt vào người ta. Thế chú bảo thầy ơi, mấy hôm nay con lái xe con cứ cảm thấy nó không an thế nào ấy. Thế tôi bảo làm sao mà không an, lái xe cho thầy mà không an, con không hiểu. Thế đúng cái đợt thì vừa cho bác ấy xong cái miếng ngọc bình an ở trên xe mình ấy, tặng bác ấy rồi thì mình cũng quên để lên xe mình, quả thật thì quên. Thế là đúng chú mấy hôm sau chú lái xe chú đi, chú ấy húc vào người ta, nhưng may cũng húc nhẹ thôi, nhưng mà biết là húc nhẹ, nhưng mà thầy vẫn thì vẫn phải bảo chú thôi đi mà sửa lại cái xe đi. Thế là thầy bảo với cái bác kia là thôi được rồi, thầy ra lấy cái miếng ngọc trên xe của thầy để tặng bác, để cho bác yên tâm tuyệt đối. Bao nhiêu những cái gì, nếu có cái rủi cái do gì thì thầy gánh cho bác. Quả thật mấy hôm sau lái xe của mình gánh luôn. Chú lái xe nó bảo tự nhiên cứ bất an thế nào ấy. Thế là từ hôm đấy đến giờ thì, từ đó đến giờ thầy bảo thôi, được rồi, để thầy lần sau thầy bảo các vị ấy, cái xe nào của thầy có cái xe nào đi thì cứ cho cái miếng ngọc bội lên đó mà đi cho nó, để các chú yên tâm, tay lái yên tâm, thần hồn nát thần tính ấy mà, khổ lắm. Là đó cũng rất tốt đấy các vị, cái đó nó cũng rất tốt, về tâm linh nó cũng rất tốt. Ở đây xin thưa các quý vị là nhà cửa, đất cát mà làm vào những cái năm xung tháng hạn theo như quan niệm của dân gian đấy, thầy nói theo quan niệm của dân gian nhé, thì khi mà mình về ở mà nó có cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia, các Phật tử chúng ta cũng không phải lo lắng quá, cứ kinh Địa Tạng để mà tụng, thỉnh kinh Địa Tạng về nhất tâm mà tụng như thầy nói ấy, thầy hướng dẫn đấy. Rồi cái chén nước ở giữa đem vẩy đất cát nhà cửa, còn mấy chén còn lại cho người nhà cùng uống trực tiếp thì càng tốt. Mà không, mọi người sợ mọi người chưa có niềm tin thì mình cho vào nấu cơm, nấu canh hoặc nấu nước để cả nhà cùng ăn cùng uống ấy. Thế thì dần dần mọi việc nó sẽ, nếu con đường tâm linh, do tâm linh thì nó sẽ tốt đẹp trở lại thôi. Trường hợp gia đình Phật tử này cũng có thể nhà cửa làm xong như thế, thỉnh lấy cái gương bát quái hoặc là cái miếng ngọc bội nho nhỏ treo trước cửa ra vào, nó cũng tốt cho cái vấn đề phong thủy đất cát nhà mình. Một Phật tử nữa hỏi, con là Phật tử ở dưới Hà Nội, con đã được nghe thầy giảng pháp trên YouTube. Có mục thầy nói là cúng thí thực có nhiều lợi lạc, nên rằm tháng riêng năm 2025 con mới thực hiện được ở tại gia. Con lễ gia tiên tụng kinh Phổ Môn, sau đó con tụng khoa thí thực trong quyển Phổ Môn, trong khoa thí thực có chỗ duy nguyện, thượng thừa, tam bảo vân vân. Giờ ngày này mau đến pháp hội, vì là ở tại gia con sắm lễ nhỏ, chỉ có bim bim, bỏng kẹo, khoai lang, khoai sọ, dưa hấu, năm bát cháo, thế nhiều thế gì nữa, nên con không dám đọc từ đến pháp hội, và không đọc từ Nam Mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, con mà con đọc ngày rằm tháng riêng 2025 mau đến đây để thụ hưởng cái lễ Phật. Như vậy có sai lỗi không ạ? Không sai, được. Chế tác hay đấy. Thông minh đấy. Xin thưa các vị ở tại gia, thầy nói rồi, nếu mà phải cái lễ lớn mà chúng ta sắp lễ nó trang nghiêm trang trọng thì chúng ta mới thỉnh cái đường đấy. Nam mô Đại Thánh Khải Giáo An An Đà Tôn Giả, tiếp dẫn chúng sinh Đông Tây Nam Bắc, tức là trên dưới bốn bên cùng tới thủ là cao lộ vị v.v. Chúng ta phải cúng lớn mới thỉnh cái đấy. Còn nếu không từ chúng ta thì bắt đầu tụng xong kinh, xong kinh Địa Tạng, xong kinh Phổ Môn, thì hết chú Vãng Sinh một cái là chúng ta sang gì? Chúng sang tụng cái gì? Nếu người muốn biết rõ, vào cái câu đó luôn. Nếu người muốn biết rõ các Đức Phật ba đời, hoặc chúng ta đọc cái gì? Nam Mô Lâm Pháp Hội Bồ Tát Ma Tát ba câu xong bao giờ, nếu người muốn biết rõ các Đức Phật ba đời cũng được. Bắt đầu từ đó là được. Đấy. Chứ, còn thỉnh thì có cúng cái gì? Đàn lễ lớn mới thỉnh. Còn đây là chúng ta cúng là cho gì? Cũng có khi là chính cho gia tiên, cửu huyền, thất tổ, gia đình chúng ta, những người có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với ta, thì họ tu cùng mình thôi, thì hướng. Còn mình phải kiến lập đàn tràng lễ nghi trang nghiêm thì mình mới thỉnh, còn bình thường thì không thỉnh. Ví dụ như là mình mời cả xóm, cả họ, cả làng đến ăn cơm mà chỉ có một mâm cơm, người ta sẽ cười mình. Người ta sẽ nói là các ông các bà đùa tôi à, các ông các bà gì chơi tôi à, mời chúng tôi đến mà có một mâm cơm thì ăn cái gì uống cái gì. Mình muốn mời cả dân cả làng cả khu phố đến ăn cơm thì mình phải gì, thậm chí là mấy chục mâm, thậm chí mấy trăm mâm thì mình mới mời. Mà có việc gì, thường có việc gì quan trọng mình mới mời chứ. Còn bình thường chỉ có họ hàng, có bạn bè đến thăm ngồi ăn cơm một hai vài mâm là được. Đấy, nói thế cho dễ hiểu đúng không? Có hiểu được không? Đấy, nói thế là hiểu rồi gì? Rồi, hiểu rồi. Ý thứ hai Phật tử này hỏi là nếu con phát tâm cúng thí thực hàng ngày tại gia mà chỉ có từ hạt cơm, bún bánh một tấc thì cúng theo bài thí thực trong Phổ Môn có được không ạ? Con xin Thầy chỉ dạy cho con ạ, con xin chuyên công đức Thầy được. Nếu mình mà không bim bim bánh kẹo hay là bát hay là cháo chiếc gì không nấu thì mình chỉ cần là một chút cái cơm ăn buổi trưa hoặc buổi sáng, thường là buổi trưa. Trước khi mình cả nhà ăn á, mà cơm nó chín rồi mình lấy ra một chút bún bánh tể một tấc tể hình móng tay, tức là nếu mình ăn bún anh bát bánh thì lấy khoảng bằng một đầu ngón tay này. Đầu ngón tay cái hay đầu ngón tay út này cũng được. Cơm thì phải từ 7 hạt trở lên. Dưới 7 hạt là xẻn, nhiều quá thì phí cũng không nên. Đó, thì chúng ta cứ nôm na cứ lấy cho một lưng thìa, một cái thìa lưng con đó. Cái thìa thôi chứ không phải cái môi đâu, cái thìa con kia thôi. Đó, nó cứ phải cứ 7 hạt trở lên là được, không được dưới 7 hạt. Vậy bốn bánh thì khoảng bằng đầu móng tay, khoảng bằng đốt ngón tay này là được. Đấy, để lên cái chén, để sẵn vào đấy, đừng có vội cho nước. Đến chiều chúng ta cúng thí thực, hay lúc nào chúng ta cúng thí thực chúng ta mới rót nước trắng, nước sạch vào. Chúng ta để qua là qua lan can hoặc để ra gì ngoài hiên nhà cũng được. Hoặc là để ngay trong cái ban thờ gia tiên chúng ta cũng được. Vì chúng ta cúng thường nhật hàng ngày như thế chính là cúng cho gì? Gọi là chúng sinh, nhưng mà thực tế chính là gia tiên cửu huyền thất tổ, nội ngoại trong gia đình chúng ta đấy. Tức là gì? Bữa cơm, làm mâm cơm trong gia đình chúng ta, người nhà cùng ăn đấy. Đại khái thế, nói thế cho dễ hiểu. Đấy, chứ mình gọi là cúng chúng sinh thì không phải là chúng sinh là gì, ma quỷ đói khát lang thang cầu bơ cầu bất giật dẹo ở ngoài đầu đường xó chợ về nhà mình, không đâu các quý vị, không phải đâu. Mà chính là gì, thân bằng quyến thuộc, họ hàng nội ngoại, bạn bè, vợ chồng con cái, nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đấy các quý vị. Cho nên tổng kinh phát tâm cũng thí thực ở nhà được, đấy gọi là hành Bồ Tát Đạo. Phát tâm vô thượng hành Bồ Tát Đạo, bố thí ba la mật vậy, làm được như thế rất tốt. Chứ còn người nào mà nói là ở nhà tại gia không được cúng thí thực, cúng thí thực là ma nó về nhà như thế là gì? Nói như thế là không có học thức, không có kiến thức Phật học một cách là gì? Vững vàng đi phát ngôn bừa bãi, chứ không có cái chuyện đó. Cho nên cũng trả lời luôn câu hỏi đấy như vậy. Phật tử nó hỏi con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, Con là Đồng Thị Đông, sinh năm 1977. Con đến đây có câu hỏi xin thầy giải đáp cho con được biết về cách tu tập một cách tốt nhất. Con sinh cháu lúc 41 tuổi ngoài ý muốn. Bây giờ cháu đã được 6 tuổi nhưng vẫn chưa thể giao tiếp như các bạn đồng trang lứa. Đấy, lập gia đình muộn đấy, sinh con đẻ cái nó cũng có cái khó là như thế. Cho nên người ta khuyên là gì? Lập gia đình, các vị không đi tu như các thầy ở nhà thì phải lập gia đình. Mà lập gia đình thì cái tuổi tốt nhất là từ khoảng 18 đến khoảng 34-35, tầm 35 gì đó. Đấy là con gái. Con trai có thể lớn lớn hơn chút xíu nữa. Vì cái tuổi sinh con đẻ cái ở cái tuổi gì? Từ 18 đôi mươi cho đến 30 là cái tuổi tốt nhất để cho để lập gia đình và sinh con, sinh cái nó tốt nhất. Lớn tuổi rồi có thể vẫn sinh con được, nhưng mà thường thì lúc đó cái tế bào, cái cơ thể của chúng ta nó đã bắt đầu gì? Nó bắt đầu giống như cái đèn sắp hết gì? Sắp hết dầu rồi mà nó vẫn cháy, nhưng mà gì? Chúng ta vặn lên một tí thì nó sắp hết dầu, cho nên là nó sẽ le loét, nó sẽ có cái muội ở trên cái tim đèn đó, cho nên nó không, nó giảm bớt cái ánh sáng đi. Nói như thế để chúng ta dễ hiểu. Ý là gì? Sức khỏe của chúng ta tầm 40 tuổi trở lên là nó đã gì? Đã dần dần yếu dần đi rồi. Cho nên á, các vị không đi tu như chúng tôi này thì ở nhà thì là cư sĩ thì chúng ta nên lập gia đình. Mà lập gia đình sớm được thì tốt đó, để bố mẹ đỡ lo. Sau này đỡ cha mẹ già, con còn còi cọc, còn nhỏ vậy. Đó. Cho nên cái pháp hội đầu năm như thế này thì pháp hội Quan Âm đây là cái pháp hội hay cầu tình duyên. Các Phật tử chúng ta có con có cháu, con trai lớn lớn tuổi chưa lấy được vợ, con gái nó lớn tuổi chưa gả được chồng thì cứ chẳng có ngại gì mà cứ cầu. Các vị cứ cầu đi. Bồ Tát Quan Âm ngài không có chửi chúng ta đâu, ngài còn hoan hỉ cơ. Thậm chí là các ngài còn gì? Còn từ bi hoan thì chúng ta cầu A Di Đà Phật, cầu Bồ Tát, chư Phật Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng. Con thằng con trai nhà con nó 45 tuổi rồi mà chưa một mảnh tình vắt vai. Năm nay con mới được biết tới pháp hội, con lên trước là lễ Phật lễ Tổ, sau là lễ đỉnh lễ các ngài, theo khóa tu 9 ngày. Theo 9 ngày nhá. Cho con theo khóa tu 9 ngày lấy công đức này để hồi hướng chư Phật Bồ Tát gia trì cho thằng con trai nhà con đầu xuân năm mới có nhiều cái mới. Năm nay cháu nó gặp được người hợp duyên, hợp số, hợp mệnh, hợp tính, hợp nết, cho các cháu nó yêu thương nhau, đầu năm gặp gỡ, giữa năm thân quen và cuối năm cho các con nó gì? Nó làm lễ cưới, nó về chung sống với nhau để cho chúng con đỡ tuổi cái phận già mà vẫn chưa có cháu bồng cháu bế. Kính nguyện Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng từ bi hoan hỷ phương tiện gia trì chứng minh cho lời đại cầu đại khấn nguyện của chúng con. Đấy. Thế cứ thế mà gì? Về mà tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn. Từ giờ cho đến cuối năm nữa, 10 người đảm bảo là gì? Chắc cũng phải được 8-9, yên tâm cứ cầu đi. Trong nhà Phật chúng ta ấn tổ gọi là gì? Gọi là có cầu thì tất sẽ có ứng. Mà trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn thứ 25, chính Kim Khẩu Đức Phật Thích Ca dạy chúng ta cầu mà. Nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Đức Quan Âm Bồ Tát, cầu nguyện Bồ Tát Quan Âm gia trì thì sẽ được Bồ Tát Quan Âm gia trì cơ mà. Có phải là tự thể thích nói đâu, Đức Phật nói trong kinh. Cho nên chúng ta tin vào Phật Pháp, tin vào lời Đức Phật dạy là không sai, không hư dối, không lừa gạt chúng ta. Cứ nhất tâm và cầu nguyện, thầy tin rằng chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì chúng ta. Đấy, các vị thấy không? Năm 2015, thầy phát nguyện xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới ở tại chùa Khai Nguyên. Tất tần tật ở trong chùa có 15 triệu thôi các quý vị. Có 15 triệu thôi. Mà dự kiến ngày đó thì cái chú kỹ sư chú bảo dự kiến làm thô hết khoảng độ tầm 100 cho đến khoảng 120 tỷ. Để làm thô nhé. Các vị nghĩ xem. Cả chùa, các Phật tử công đức cúng dường nhoan nháp cả chùa có 15 triệu. Mà chú ấy bảo là làm hết khoảng 100 cho đến 120 tỷ. Đấy là cái phần thô nhé. Chưa tính nội thất, chưa tính gì gì ở bên trong. Lúc đầu nghe cũng hãi. Tăng xông lên bảo, từ 15 triệu có trong chùa mà bây giờ làm đến hàng trăm tỷ như thế lấy vào đâu. Ấy nhưng mà thôi thì lúc đó là gì? Cứ ngày Bồ Tát Địa Tạng mà đi. Đấy, bảo là đấy, các vị đã nghe được mấy bài giảng của thầy cái những cái năm 2015-16 đó thì tất cả tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng con cùng nhân dân bách gia chăm họ là gì? Chịu trách nhiệm là 30%. Còn ngài là gì? 70%. Làm thế nào để làm ngài 70%, còn chúng con có 30% thôi. Đấy. Nói là gì? Nói vui là gì? Khoán đấy. Đấy là khoán đấy. Nói vui đấy là gì? Khoán. Ngài chịu trách nhiệm 70%, còn chúng con 30%. 30% của chúng con là gì? Chúng con chịu khó tổ chức các khóa tu, giảng kinh Địa Tạng, khuyến khích mọi người cùng thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, cùng chăm chỉ phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để gieo duyên với chúng sinh, với mọi người rộng rãi ra. Còn ngài, chúng con tụng kinh bản nguyện Địa Tạng của ngài, trì niệm danh hiệu ngài, cầu nguyện ngài gia trì cho đi những người ốm đau bệnh tật nghèo cùng khổ sở cô đơn không nơi nương tựa vân vân abc gì đó. Người ốm thì cầu ngài thì ngài phải độ cho họ được đi, được lành, được mạnh, được khỏe, họ mới tin vào Phật pháp, họ mới đến chùa, họ mới hộ pháp, họ mới phát tâm để chung góp vào cái việc xây phát nguyện xây dựng đại tượng Phật A Di Đà của chúng con và của đạo tràng. Đấy, người bệnh nhớ thì cầu ngài mà ngài thấy gì độ cho được họ thì ngài độ cho họ được lành. Người yếu á, người gọi là ngu si á, tâm tối á, thì lễ ngài cầu ngài thì ngài độ cho được thông minh sáng suốt. Đó có nghĩa là gì? Miễn là cái lời cầu nguyện của họ không trái với pháp luật của nhà nước, không trái với cái quy định nhân quả. Nguyện là ngài gì? Ngài gia trì cho họ được cái nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng tiêu trừ, được sức khỏe tâm an, được thân khỏe tâm an, được sở cầu như ý sở nguyện là tổng tâm, thì họ sẽ gì? Họ sẽ cùng chung tay xây dựng, họ thay mặt ngài để họ gì? Họ phát tâm, người thì viên gạch, người thì xẻng cát, người thì túi xi, xong dần dần thì sẽ gì? Sẽ làm được thôi. Cho nên những năm đó là những Phật tử là cúng dường tượng Bồ Tát Địa Tạng. Trong lòng đại tượng thì cúng dường tượng Bồ Tát Địa Tạng là tính ra hỏi ở trong miền Nam họ báo là 3 triệu một pho. Tượng Địa Tạng Composite cao khoảng độ tầm 40-45 phân ấy. Thế mà mình nghĩ là gì? Nếu mà cứ đem Phật tử cúng hết 3 triệu đó mà đem mà đặt trong miền Nam, chuyển tiền vào cho họ và họ thì họ làm và chuyển tiện tượng ra cho mình, thì không biết tượng chưa làm xong, đại tượng chưa làm xong thì làm sao có chỗ để thờ các ngài trong đấy, vì trong lòng là thờ thì dự kiến là hàng vạn pho tượng nhỏ trong đấy mà cho trang nghiêm. Thế mới nghĩ ra là gì? Thế thì đấy, 70% là ngài cứ độ cho họ, còn chúng con cũng nghĩ nhiều cách, dùng cả trí tuệ, dùng cả tâm sức của mình á, công sức của mình ra nữa để mà làm. Cho nên thầy mới bàn với mấy các sư, các đệ tử, với mấy chú Phật tử là bây giờ mà mình làm hàng vạn pho tượng, cứ mỗi một pho 3 triệu như thế, Phật tử cúng mình chuyển hết cho họ và mình chỉ nhận tượng về thôi, thì không biết bao giờ mình có tiền để mà làm được cái phần thô của ngài, làm được cái chỗ để cái phần thô chưa làm được thì làm sao mà cái khung cái xương chưa làm được thì làm sao có chỗ để cho các pho tượng nhỏ ngự ở trong đó được. Cho nên thì nói với các Phật tử là thì các Phật tử có đi vào trong miền Nam phát tâm để học lấy cái cách làm tượng composite đấy, Thế là có hai ba chú Phật tử phát nguyện đi, đi học 6 tháng đấy. Vào miền Nam học 6 tháng về, thế là về lại hướng dẫn lại cho các sư ông, sư cô, sư bác nhà mình. À, học được rồi về lại hướng dẫn lại cho các sư. Thế là cả chùa đi làm tượng. Chứ là cả chùa đang làm thầy tu, bây giờ lại đi học thêm làm thợ gì? Thợ tượng nữa. À, vừa làm thầy tu vừa làm thợ tượng. Cho nên á, đấy từ cái chỗ mà 3 triệu các Phật tử cúng dường mà chuyển họ hết thì mình nhận về phó tượng. Nhưng bây giờ thì mình chỉ mất khoảng độ 1,2 triệu đến 1,5 triệu tiền mua nguyên vật liệu tiền sơn thôi. Còn lại khoảng 1,5 triệu đến 1,7-1,8 triệu đó. Thì công của các sư, công của các Phật tử bỏ ra và lấy cái tiền đó giữ lại để mua sắt, mua cát, mua xi măng, trả công thợ. Thế là mới làm được. Được nhanh như thế. Ở đây cũng thế đấy các Phật tử. Đây cái phần trần này. Riêng cái phần trần này nhá. Ở dưới Hà Nội họ lên họ báo với thầy là họ làm trọn gói cái trần nhà của cái tầng 1 này là 17,650,000,000 chưa có phát sinh. Mình đau đầu quá. Chùa mình có khi cả năm, cả nửa năm mới có khi tất cả các Phật tử cúng dường có khi chưa được cái phần đó, mà một ông làm trần nhà mà ông làm trần mà ông đã tính hết thế rồi thì còn gì, còn gạch lát nền này, còn tiêu âm này, còn điện này, còn quạt này, còn loa đài này, rồi còn đủ các thứ này, đồ thờ đồ hết ở trong chùa nữa thì làm bằng cái gì, bao giờ cho làm được. Trần trọc mấy đêm mất ngủ đấy các Phật tử. Thế thầy mới gọi chú Hiệp với chú kỹ sư với mấy Phật tử với mấy sư ông sư bác nhà mình phụ trách cái mảng xây dựng, sư ông Nguyên nữa, mấy thầy trò giả lại thế, bảo là thôi để thầy hỏi xem, hỏi các Phật tử nữa, là có người mà đặt đấy, mình đặt về xong mình làm, mình nhờ người ta làm công nhật, ít nhất nó phải rẻ với 1/3, về nhà mình cũng phụ vào theo nữa. Các sư ông sư bác thì đi làm điện, đi bác giáo, đi làm cho họ. Đấy, mình không có của thì mình có công. Các sư mình lấy công ra để mình làm, để gieo duyên với các Phật tử, để sớm cái hội trường sớm có, để làm chỗ tu tập cho đại chúng, cho mọi người, để làm nơi hoằng pháp. À, báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai, đó là việc mà người xuất gia chúng ta nên làm và phải làm. À, các sư cũng nhiệt tình ủng hộ lắm. Thế cho nên thầy mới nhờ người tìm hiểu hỏi cái chỗ làm trần làm chiếc. Cuối cùng mình đặt lấy mình làm tất tần tật từ A cho đến Z, toàn bộ cái trần nhà này. Các vị biết thế nào? Rẻ được 2/3, gần 2/3. Và các ông thợ mà gặp vào thầy Thịnh, gặp vào thầy Thịnh thì chắc là gì, ai đi làm thợ mà cứ gặp phải thầy Thịnh thế thì có khi cháo chẳng có mà ăn. Vì ông làm hết, đâu còn làm đâu nữa. Xin thưa các Phật tử, thầy thì xuất phát từ cái tâm gì, nghĩ rằng thời buổi nó khó khăn, một đồng một xu các Phật tử cũng quý. Mình tính làm sao nó cái đồng tiền công đức của các Phật tử nó lợi ích tốt nhất cho cái việc làm xây dựng cái hội trường, cái đạo tràng này, để cho mọi người sớm nhất có thể. Đấy, trừ những cái gì mình không thể làm được, ví dụ như loa đài này và màn hình này, cái này là cái gì nó phải về công nghệ mà nhà mình không làm được phải chịu thôi. Còn tất cả bắc điện bắc điếc này các vị, là thầy trò chúng tôi làm hết đấy. Đấy, thầy chỉ đạo các sư ông Quán rồi sư ông Huyền này, rồi em trai sư ông Quán rồi đấy, mấy sư ông sư bác rồi mấy chú mới cạo tóc đấy nữa. Năm ngoái chưa cạo tóc, vừa cạo tóc lúc mới đây thôi, cho nên lúc đó các chú còn làm cư sĩ đến chấp tác rồi. Đấy, mấy thầy trò cứ đi mà mày mò rồi mà làm, thầy cứ ra chỉ đạo các vị, còn các vị đi làm. Thế là đỡ bao nhiêu, không có tiền điện này với thiết kế với là để họ đến họ làm cho á. Cái tiền điện này mèng mèng cũng phải 5-7 tỷ các vị. Nhưng mình chỉ mua về mình làm lấy thôi, thì nó chỉ mất tiền nguyên vật liệu thôi, không phải tính tiền công. Đó, cái gì làm được thì làm. Cho nên xin thưa các Phật tử là đấy, làm cái gì cũng phải tính. Vì vậy mà nói thì Ngài Địa Tạng chịu 70% làm đại tượng A-di-đà. Còn làm nhà pháp hội này là gì? lại chia cho Đức Quan Âm mà một nửa, Đức Địa Tạng một nửa. Làm nhà pháp hội này thì mình lại khôn hơn. Mình chia cho Đức Quan Âm 40%, Đức Địa Tạng 40%, còn thầy trò chúng con với Phật tử nhân dân là 20%. Các vị thấy có ai đi giao giá đi mà cả với chư Phật Bồ Tát không? Bảo thôi chư Phật, Đức Phật các ngài gì thoát vòng tam giới rồi, chúng con không dám bổ bán, không dám làm phiền các ngài. Nhưng các vị đại Bồ Tát các ngài đến thế giới này bằng gì? Bằng cái tâm đại từ đại bi cứu độ chúng sinh, thì các ngài phải dùng các phương tiện khéo léo chứ. Đấy, chúng con cầu mà các ngài không cảm không ứng thì chúng sinh tín đồ Phật tử người dân họ cầu mà không được, họ có đến với chùa không? Họ đi một lần hai lần mà cầu không được thì họ gì? Họ gì nhỉ? Bye bye à? Thôi nhé thầy ơi, nay ta đã xa thật rồi. Ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Đúng. Đấy, tức là đến từ một hai khóa tu mà cầu mãi mà không được thì sẽ gì? Thôi nhé thầy ơi, nay ta đã xa thật rồi. Thầy vui vui tí cho nó đỡ mất ngủ. Nhưng mà nó vẫn ở trong chính pháp nhé. Vui nhưng mà không phải ra khỏi Phật pháp các quý vị. Đấy. Cho nên nữa, trong nhà Phật có câu là gì? Sở cầu tất ứng. Nếu tâm chúng ta cầu bằng cái tâm thanh tịnh, cầu bằng cái tâm như sáng nay Đức Hòa Thượng nói gì? Chúng ta không phải cầu cho bản thân, mà chúng ta cầu cho gì? Cho quốc thái dân an. Có phải cầu cho mình không đâu. Đấy, phát cái tâm như thế, tức là tương ưng với tâm chư Phật, tương ưng với tâm của chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư vị Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, Già Lam Chân Tể vân vân. Cho nên các ngài hoan hỷ, các ngài xét thấy là gì? Cái sở cầu của chúng ta không phải vì bản thân, không phải vì tự ngã, mà vì cái chung. Mình có khỏe mạnh thì mới đem lại cái cuộc sống ấm no hạnh phúc, gia gia hạnh, gia đình hạnh phúc thì mới góp phần xây dựng xã hội gì? Xã hội văn minh thịnh vượng phát triển được các quý vị. Cho nên quan điểm của thầy là gì? Sơ tâm học đạo giống như đứa trẻ mới được người mẹ sinh ra. Chúng ta khổ, chúng ta cứ tụng kinh niệm Phật, chúng ta cứ cầu, cầu cho đến bao giờ Bồ Tát gì, chư Phật Bồ Tát các ngài nhàm tai các ngài, thôi thì cho nó đi, cho nó yên. Đấy, thế thế là ok. Xong. Nay ngài con cầu, con ốm đau, con bệnh tật, con gì gặp vận hạn, con cầu ngài mãi, ngài chưa cho, con cứ cầu, cầu bao giờ ngài cho con khỏe mạnh con mới thôi. Thế thôi, các ngài nghe hoài, nó tụng kinh mình, nó đọc kinh mình, nó suốt ngày nó tụng kinh, nó đọc kinh, nó theo lời Phật dạy, nó cũng tốt đấy ha. Nghiệp chướng nó đều nhiều đời nhiều kiếp, tuy nhiều thật, nhưng bây giờ nó đã gì? Nó hồi đầu thị ngạn, quay đầu là bờ, bỏ đầu đau xuống lập tức thành Phật. Thời Đức Phật độ cho tướng cứ vô não như thế mà. Nay nó gì? Nó biết cái việc xấu, việc ác, việc không tốt của nó đời trước, kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp trước đem lại. Cho nên nó biết ăn năn sám hối, biết quay về với Phật và biết gì? Tín kính Tam Bảo, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết phóng sinh, biết tu phúc, biết bố thí, biết cúng dường, biết làm theo lời Phật dạy, đó là đoạn ác tu thiện rồi. Nay nó nhất tâm nó cầu mình không độ cho nó thì mình lại vô tâm, vô tình hay sao? Mà đã chư Phật Bồ Tát thì đương nhiên không có chuyện vô tâm vô tình như thế. Cho nên á, quan điểm của thầy là sơ tâm học đạo. Cái gì mình gặp khó, gặp khổ, mình tự mình chưa vượt ra được, chưa vượt qua được, các vị cứ cầu chư Phật Bồ Tát cho thầy. Thầy đôi khi thì ông cầu mà, nhưng không phải cầu cho thầy. Thầy cầu cho các Phật tử bách gia chăm họ, người ốm đau bệnh tật, thì sẽ sớm được tiêu trừ bệnh chướng, được thân khỏe tâm an. Người điên cuồng loạn tâm thì sớm được gì? Thân tâm thanh tịnh an tĩnh từ trong ra ngoài, khiến cho thân khỏe tâm an. Người mà đau khổ thì sớm được thoát khổ, sớm được bớt đi buồn phiền hệ lụy trong cuộc sống, để được an vui hạnh phúc tràn đầy, vân vân. Thầy cũng cầu chứ, nhưng mà đây là cầu cho mọi người. Đôi khi cũng có khi cầu thật, có khi có hôm đi khởi tâm thôi, chứ không đứng ở cầu, xin lỗi vị sám hối chư Phật Bồ Tát. Cũng có lúc người ta gọi điện đến: thầy ơi, vật liệu của con chở cho thầy 2-3 tháng nay rồi, thầy mới chỉ tạm ứng có chút thôi, nhà con đang có việc, thầy chuyển xem bố trí chuyển nốt cho nhà con để nhà con có việc. Gọi điện hỏi thủ quỹ trong chùa: thế con còn nó chuyển cho người ta. Thầy ơi, dạo này không có đâu, hết rồi, chùa không có, chỉ có một vài triệu là tiêu đồ ăn thức uống cho các sư và các Phật tử ở trong chùa thôi. Thế trong tâm lại nghĩ là đấy, chùa hết rồi, hết rồi, được rồi, biết đâu thì có khi thôi, được rồi, hết rồi thì con cứ khất người ta một vài hôm, có khi mấy hôm nữa có người họ phát tâm thì con lại chuyển cho họ, bảo họ từ từ con nhé, cứ nhẹ nhàng với họ. Nói thế xong cái tâm mình lại hướng lại đấy, 40% là của ngài Quán Âm, 40% là ngài Địa Tạng. Khởi cái tâm nghĩ như thế rồi, còn chúng con 20% là chúng con đã toàn tâm toàn ý ngày đêm suy nghĩ để lo làm thế nào để cho nhân dân bà con Phật tử đỡ tốn kém nhất rồi. Chúng con đã cố gắng hết sức rồi, còn lại phần của các ngài. Đấy, đùng một cái lại nghe các bác nhắn tin: thầy ơi, có người vừa mới cúng dường chuyển khoản, hay là có người mang đến chùa cúng cho con trả cái phần vật liệu A, vật liệu B, hay là tiền công A, công B cho tổ thợ, nhóm thợ này nhé. Thế bảo: có rồi à? Dạ có rồi ạ. Có rồi thì chuyển cho họ đi, mình giữ lại làm gì. Xong. Đấy, xin lỗi các vị thầy, đôi khi lắm khi cũng gì, cũng còn tham. Nhưng tham ở đây là gì? Tham không phải cho bản thân, mà tham làm các việc Phật sự để cho chúng ta gì? Đến tu có chỗ để tu cho đỡ khổ. Nắng thì đỡ bị nóng, mưa thì đỡ bị ướt, bị lạnh. Cái tham đấy thầy nghĩ rằng chắc chư Phật Bồ Tát cũng phải đại xá cho thôi, chứ không phải là tham làm chùa to Phật lớn để ngồi đấy để kiếm tiền để hưởng thụ các quý vị. Đó, nó khác nhau ở chỗ đấy. Thầy đã phát nguyện là đi đến với thế gian này bằng 2 bàn tay trắng, thế đến với Đức Phật cũng bằng 2 bàn tay trắng. Khi thầy đi chùa là trong mẹ với lại người thân với bạn bè, năm thầy xuất gia đấy, cho thầy được tặng thầy được đâu 14-15 nghìn, tất tần tật 14-15 nghìn, đủ tiền vé xe đi từ nhà thầy ra tới chùa Hương, và đi từ tới cái đê thôi, cái đê rẽ vào chùa Hương thôi, tức là tới Văn Đình nữa thôi. Từ Văn Đình lại đi vào tới Bến Đục, nhưng từ Văn Đình đi vào Bến Đục thì không đủ tiền để đi xe nữa, vì đi nó gần hết rồi, còn mỗi tiền đò nữa thôi. Tiền đò ngày đấy là hình như là 8.000 hay 10.000 gì đó, nhưng trong túi mình có 15.000 thì đi mất 5.000 tiền xe rồi, thì sợ rằng không đủ tiền đò, cho nên đi bộ từ cái đê ở chỗ Văn Đình đấy, chủ Hương đấy, cái đường đê Văn Đình ở ngoài cái chỗ, bên ngoài cái chỗ Tế Tiêu ấy, đi ra đường đê nó mới thả mình đấy, đi bộ từ đó vào cho tới Bến Đục luôn. Mà ngày đó người nó ốm ốm đau đau bệnh đấy chứ, đi bộ vẫy xe thì vẫy bao nhiêu cái xe không ai cho đi, mà xe đi chảy hội thì cứ nối đuôi nhau đi chảy hội, mình vẫy bao nhiêu cái hỏi đi nhờ, ô tô không cho đi, xe máy không cho đi, nhân tình thế thái bội bạc làm sao. Bây giờ mà thầy vẫy thì 10 cái có khi 9 cái cho đi, thậm chí có khi không cần vẫy thầy ấy, thầy đi đâu đấy lên con chở. Ngày đấy vẫy từ Đê Văn Đình vào tới Bến Đục vẫy không biết bao nhiêu cái xe ô tô và cái xe máy, không xe nào cho đi, mà rõ ràng mình nhìn cũng đẹp trai phết đấy chứ. Khá vui vui thì thế thật mà. Mặc cái áo trắng, ngày xưa thầy ở tại gia thì thích, rất thích mặc áo trắng. Quần cái quần 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 màu đen đen, xô vin thắt cái đai nhìn cũng bảnh bao ra phết mà. Cũng thư sinh mà cũng hiền lành tử tế, chưa ăn trộm ăn chấp, chưa có cái làm việc gì nó xấu cả. Thế không ngờ, nhưng mà đấy, vẫy xe đi bộ từ đấy vào nó phải đến, cũng phải, nó phải tầm 10-15 cây số đấy, vào tới Bến Đục đi vòng cái đường D ấy. Đi vòng cái đường D xong vào cái đường D đi lên, chứ không phải đi cái đường Chủ Hương mới bây giờ, chỗ ngã ba Tế Tiêu, ngã tư Tế Tiêu bây giờ đâu. Đấy, khổ thế đấy. Đi ngày xưa xuất gia nó khổ thế. Nhưng bây giờ thì xin thưa các quý vị đấy, mình gặp khó gặp khổ thì theo mình cứ cầu thôi. Mình còn là phàm phu tăng, mình chưa giải quyết được mọi vấn đề thì mình cứ cầu chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì. Cho nên cái việc mà các vị mà tụng kinh xong mà chúng ta cầu nguyện cái điều gì đó nó phù hợp với đạo đức, phù hợp với pháp luật, phù hợp với nhân quả mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh á, thì mình cứ cầu. Cầu hôm nay chưa được thì mai cầu tiếp, tháng này cầu chưa được tháng sau cầu tiếp, cầu cho bao giờ chư Phật Bồ Tát các ngài vài gì mũi lòng gật đầu mới thôi. Đấy, ở đây đang trở lại bài Phật tử nói này. Nói là nghe thầy giảng kinh Địa Tạng cũng tìm và hiểu và đọc, nhưng khi đọc thì thấy chưa, thì con chưa phát nguyện ăn chay được. Không sao, chưa ăn chay được, vẫn tụng kinh Địa Tạng được và tụng các kinh điển của Phật được. Nhưng chúng ta ăn chay tụng kinh niệm Phật được thì nó viên mãn công đức hơn. Con chỉ thành tâm mua đồ họ làm sẵn ngoài chợ. Hiện giờ cháu cũng đã nói theo con được mọi người, nhưng cũng một hai từ và còn ngọng, chỉ có câu A Di Đà Phật là được bốn từ. Trộm vía cháu khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hiểu chuyện, rất thích được đi chùa. Thế này là cũng có duyên, phải yên tâm. Sau lần này về thì hết mấy ngày pháp hội hoặc các vị nào về trước thì thôi cứ xin lấy chai nước cúng. Hình như lần này các vị không chuyển nước cúng hay sao ấy. Đến chưa chuyển nước thì các sư ông sư cô với ban nghi lễ gọi lên trên núi chở chuyển nước, chuyển cái nước sạch ở trên giếng Quan Âm ở trên chùa Tản Viên về, xong đóng thành cái chai, mua cái chai nhỏ nhỏ thôi, đóng dâng lên trên ban Phật ở trên tầng 2. Phật tử nào không đi được suốt thì cả 9 ngày thì họ đi được ngày nào về, thì xin để các Phật tử, các sư và cái ban, cho ban phát nước cho Phật tử mỗi người chai nước lộc Phật đầu xuân, thì về cho các để ra một chén nho nhỏ, một cái 1/3 cái chai nước đó, xong chúng ta niệm trì chú cũng được, và không thì niệm Phật cũng được, niệm Quan Âm cũng được, niệm khoảng độ mấy chục hoặc mấy trăm biến chú Án Mani Bát Minh Hồng, hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được, hoặc là Nam Mô Tiêu Tai Nhân Thọ Giả Sư Phật cũng được, hoặc Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát cũng được. Và khi chúng ta đi vẩy vẩy phòng thờ đất cát nhà cửa chúng ta đi vẩy, còn lại thì trường hợp này thì cho cháu nó uống, các Phật tử chúng ta cũng có thể cho người bệnh người ốm uống cũng được. Cái này nó cũng là cái gọi là cái tâm lý một phần, và một phần nữa là tâm linh, không nhìn mắt thấy tai nghe được, nhưng cũng có khá nhiều trường hợp chỉ cần gì nhất tâm đi lên chùa họ tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, sau đó lên chùa Tản Viên thỉnh mấy can nước chỗ giếng Quan Âm về, thế là gì? Chả cần uống thuốc thang thì sinh con đẻ cái, mà trước đó thì đi viện đi viết đủ các thứ rồi không khỏi. Để pháp hội đầu năm này những gia đình nào đôi vợ chồng hiếm muộn con cái thì cũng có thể làm cái theo việc này. Xong mấy ngày pháp hội rồi về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 21 ngày, ăn chay trường, vợ chồng không chung chăn chung gối trong suốt 21 ngày tụng kinh niệm Phật đó, Sau đó thì hết 21 ngày đó thì lên chùa Tản Viên. Chùa Tản Viên cũng chùa của sư phụ trụ trì trên đó. Trên đó có cái giếng đặc biệt là cái giếng Quan Âm. Cũng có cái phát nguyện đặc biệt trên đó. Người ốm đau bệnh tật cũng có thể lên đó lễ Phật đầu năm để xin nước cho mình về mình uống cùng với uống thuốc cũng rất là tốt. Thì đang nói là gì cầu con đó. Thì đây hết 21 ngày tụng kinh Địa Tạng xong đó thì hai vợ chồng gia đình thuê cái taxi hay là có xe riêng thì đi xe riêng lên đó. Nếu cầu con trai thì kinh nghiệm là họ đi vào ngày lẻ, cầu con gái thì đi vào ngày chẵn. Đó, lên đó thì sớm mà lễ Phật xong xin nước, lễ Tam Bảo xong ra giếng Quan Âm xin nước là xin múc ở thẳng ở dưới lên nhé. Chứ đừng có lấy nước lọc múc sẵn rồi, nước múc sẵn rồi á thì cũng được, nhưng mà mình múc thẳng ở dưới giếng luôn. Múc xong bắt đầu đi lên trên điện chuẩn đề, điện Quan Âm Thiên Thủ á. Thế để vào cái bên cái ban mà Đức Quan Âm Tống Tử, tức là Đức Quan Âm bế cháu nhỏ, đứa trẻ con đó, đặt nước lên trên đó xong mình lễ Phật, mình cầu nguyện, mình khấn, mình xin. Sau đó đem cái nước đó về mà uống. Nhiều trường hợp chỉ uống cái nước đấy không mà tự sinh con, chả có phải lo lắng cái gì nữa cả. Cái này nói thì xin thưa các quý vị, cái khoa học thì người ta không tin đâu. Người ta làm gì, chúng tôi chữa bệnh, chúng tôi uống thuốc, chúng tôi chữa đủ các thứ, thậm chí là cấy ghép mà còn chưa được. Nhà chùa lại cứ mỗi bảo tụng kinh Địa Tạng 21 ngày ăn chay xong rồi vợ chồng không chung chăn chung gối 21 ngày lên chùa lễ Phật xin nước giếng Quan Âm xong về uống mà lại có con được, thế thì lạ ấy. Thế mà lại có nhiều cái chuyện lạ nó xảy ra các quý vị. Các quý vị muốn biết cái chuyện lạ xảy ra nhiều cứ lên trên Tản Viên lễ Phật xong, lấy nước xong có thể hỏi các sư cô trên đó, và các Phật tử hay làm chấp tác trên đó. Các Phật tử sẽ kể cho rất nhiều. Đầu năm thường là họ đi lễ để họ xin, cuối năm thì đi lên lễ tạ vì sinh con mà. Để sinh con thường là 8-9 tháng là sinh mà. Đấy thì đầu năm đi lễ về xong uống một thời gian vài tuần xong rồi có thai xong rồi đến cuối năm là sinh con đã đi lễ tạ, thế là vừa. Nhiều lắm, không kể hết được đâu. Đấy, trong Phật Pháp đấy. Cho nên hữu cầu tất ứng chính là ở chỗ đó. Các Phật tử chúng ta chẳng ngại gì mà chúng ta sơ tâm học đạo, chưa đạt được cái cảnh giới tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật đó, sắc tức thị không, không tức thị sắc đó, thì chúng ta thôi, chúng ta còn mới, giống như đứa trẻ mới sinh thì cứ phải nương vào bố mẹ đã, làm nũng bố mẹ chút xíu đã. Sau này lớn lên thanh niên trưởng thành chúng ta mới rời bố mẹ, mới sống tự do, tự chủ, độc lập. Lúc đó chả ai nói gì nữa cả. Đó. Thì còn người tu cao hơn thì họ không cầu cái gì, họ cứ tu và chỉ cầu là minh tâm kiến tính thành Phật thôi thì kệ họ. Vì họ thì đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Và thậm chí đời này kiếp này họ cũng học cũng tu nhiều rồi. Khác chúng ta mới thì cứ dần dần mà tu như thế. Cho nên trường hợp này thầy cũng khuyên, tuy đọc chưa hết câu hỏi nhưng mà cũng khuyên Phật tử này là gì? Cũng có thể kiến lập đàn tràng tụng kinh Địa Tạng 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày đó, rồi hồi hướng cho cháu. Các thầy cũng sẽ cầu nguyện gia trì cho cháu cũng được khai tâm, khai trí, khai khẩu, sẽ nói được sớm sau kỳ nghỉ lễ này về, sau kỳ pháp hội này về. Còn khá nhiều câu hỏi thì ngày mai xin trả lời tiếp. A Di Đà Phật. Ngày mai vẫn khóa tu, vẫn pháp hội tu bình thường. Phật tử nào công việc gia đình mà không bận bịu thì chúng ta dự tu được thì quý hóa. Đặc biệt là những người đang có người thân bệnh tật hay là đang có một cái sở cầu gì đó đặc biệt thì chúng ta để bớt chút thời gian chúng ta tham dự khóa tu. Chẳng mấy khi có cái khóa tu như thế này. Vì dự kiến là sang năm tới công việc Phật sự thầy nhiều hơn cho nên các khóa tu có thể nó sẽ ít hơn những năm trước. Vì vậy mà tranh thủ thời gian cộng tu cùng với các thầy các cô như thế này thì rất là tốt. Các Phật tử cố gắng bố trí sắp xếp thời gian làm sao cho hợp lý. Còn vì những người bận đi làm hay nhiều công việc quá bắt buộc phải về thì cũng không sao, chúng ta về có thể theo dõi trên YouTube, trên Facebook, chúng ta tu tập ở tại gia cũng được. A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây và thượng cúng.